Oh. chưa tan tòa kỳ kia đến nơi Phật ngự đành lễ kế tôn người nón rồi đứng hồ bên phương đến bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lên cao thượng để tôn trì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân đặng bên trí hiền cũng nhường mặt tôn đức là cuộc lên cao thượng ở trụ sơ tên họ công đương trương đã làm chân chánh tương tư tâm là cuộc lên cao thượng ngã văn nhẹ dội kéo hưng liền hồng tạm nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng sinh thành chăm sống vợ và có sống bằng nghệ dương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạnh nguyên buộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả ý tâm hiền ác tự chế công say xưa tin rằng công địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tạm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, con sám hối. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston. 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tiểu bộ kinh Khóc bao nhiêu cho vừa sẽ do ni sư biểu pháp giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp tục Pháp Buddha Thamma. Khóc bao nhiêu chưa vừa, tiểu bộ kinh Khuddhayaka Nikaya tập 3, trưởng lão Ni Kệ. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng Quan Hỷ Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta trở về một câu chuyện cổ điển và một đề tài rất là quen thuộc. Câu chuyện này có lẽ quý vị đã nghe hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Nhưng mà chúng ta thử nghe lại và thử nhìn vấn đề với một góc cạnh khác. Người ta thường nói rằng khóc hết nước mắt. Khóc nhiều quá, đến lúc mà nước mắt không còn, mà không còn gì mà để khóc. Nhưng mà liệu rằng, cho dù chúng ta khóc hết nước mắt, nhưng mà rồi cái khổ nó có vơi hay không? Chúng ta thử lắng nghe câu chuyện này. Một người đã quá nhiều nỗi khổ trong cuộc sống, cho đến khi người chợt nhận rằng khóc nhiều cũng vô ích. Mình vốn đã khóc quá nhiều ở trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mời quý vị nghe câu chuyện này và sau đó là pháp thoại từ Ni Sư Liệu Pháp. Chúng tôi xin quý Phật tử khoan hỷ đọc cho Phật chánh kinh.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Khóc bao nhiêu cho vừa, trích trong tiểu bộ kinh Khuddhayaka Nikaya tập thứ 3, trưởng lão Ni Kệ. Phẩm 5, tập 5 kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Pattachara Theory, phần E. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở Savatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng giao du với người đầy tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngài gả nàng cho một chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhỏ. Khi nàng sắp sanh, nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ vì ở đây không có ai săn sóc nàng. Nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết chồng nàng không muốn đi về. Nàng liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt công việc, tin cho người láng giềng biết, rồi nàng bỏ về nhà với cha mẹ. Khi người chồng về, người chồng liền đuổi theo, sợ nàng không có người săn sóc. Chồng nàng bắt gặp nàng, và giữa đường nàng sinh được người con. Rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, nhưng có điểm khác biệt như sau. Giữa đường, mưa to, gió lớn nổi lên, người chồng tìm lá cây và cây làm cái chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị con rắn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết tại chỗ. Trong cơn đau khổ chờ đợi chồng nàng, nàng bồng đứa con trên ngực và giữa cơn mưa to gió lớn, nàng nằm phục xuống đất để che chở cho hai đứa con trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. Đến sáng, nàng đi tìm chồng và thấy chồng bị rắn cắn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm vì mưa to, nước sông dâng lên đến đầu gối. nàng lại quá yếu nên không thể bồng hai đứa con lội qua sông. Nàng để đứa con lớn ở bờ. Nàng để đứa con lớn ở bờ bên này và bồng đứa con nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ. Còn nàng lội qua sông để đem đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại thì thấy một con diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có xua đuổi và la lên, nhưng vì quá xa nên không làm gì được. Còn đứa con lớn bên bờ bên này, nghe tiếng mẹ la, tưởng là mẹ kêu, liền lội xuống nước, đi qua và bị nước cuốn đi. Thế là hai đứa con và cả người chồng bị chết. Nàng vừa khóc, vừa đi về thành Sa Vát Thí, lại được tin hồi hôm mưa to gió lớn, làm sụp đổ căn nhà của cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ, và nàng vừa làm lễ hỏa táng xong. Trong cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở hang, nàng vừa khóc vừa than. Hai con ta đã chết, chồng ta cũng chết luôn. Rồi trên giàn hỏa táng, cha ta và mẹ ta cùng đứa em trai ta vừa làm lễ thiêu đốt. Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng, vì nàng mang xiêm áo tả tơi. Nàng được gọi là Bhattacharya, kẻ mang xiêm áo. Người đi đường thấy nàng gọi lành là người điên. Có kẻ ném đá, có người thì quăng đồ nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc đạo sư ở Chetavana đang thuyết pháp, thấy nàng đi lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã chín mùi, ngăn cản không cho người ta xua đuổi nàng và cho phép lại gần, khiến nàng hồi tỉnh lại và cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình. Nàng nằm phục xuống đất, một người quăng cho nàng một tấm y, nàng quấn y vào mình và thỉnh Phật cứu độ cho nàng. Và nàng kể lại thân phận của nàng: Thế Tôn hãy cứu độ cho con. Một đứa con bị chim diều hâu mang đi, một đứa con bị nước cuốn trôi, còn chồng thì bị rắn cắn. Cha mẹ và em con bị căn nhà sụp đổ giết chết và bị hỏa táng. Đức Phật nói: Này Bhattacharya, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người để có thể cứu độ cho nàng. Như nay, nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết cũng vậy. Nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn bể. Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người. Khóc than vì đau khổ, vì sao nàng hủy hoại sanh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ. Kính mời MC kế tiếp.
Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dần. Rồi Đức Phật khuyên thêm: Ôi Bhattacharya, một người bệnh chung thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Rồi Đức Phật dạy: Các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa khi thân hoại mạng chung. Bà con huyết thống nàng không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng Niết Bàn. Khi bậc đạo sư nói xong, nàng chứng được quả dự lưu và xin được xuất gia. Đức Phật đưa nàng đến chúng tỳ kheo ni và cho phép nàng được xuất gia. Rồi nàng tinh tấn tu hành, cố gắng thành tựu những quả vị cao hơn, Một hôm, lấy nước trong bát rửa chân, khi nàng đổ nước, thời nước chảy đến một khoảng đường ngắn rồi biến mất. Nàng đổ thêm nước và con đường nước chảy dài hơn, và lần thứ ba, nàng lại đổ nước và con đường nước chảy còn dài hơn trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này, làm nền tảng suy tư, nàng nghĩ, cũng vậy là loài người chết trẻ, chết nửa chừng và chết già. Và Đức Phật ở tại hương phòng của Ngài, phóng hào quang hiện lên trước mặt nàng và dạy rằng, hỡi nàng Patachara, như vậy là cuộc sống của loài người cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy sự sanh diệt của năm uẩn, dầu cho chỉ thấy được một ngày hay chỉ một sát na, còn hơn sống 100 năm mà không thấy được sự thật ấy. Người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt, pháp cứu. 113. Khi Thế Tôn nói xong, Patachara chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, suy tư đến quả chứng của mình. Khi còn là một học nữ, nàng tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên bài kệ. Với cây cày ruộng đất, gieo hột giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không nhát, không dao động. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được tịnh như ngựa hiền khéo luyện. Rồi ta cầm cây đèn, bước vào ngôi tịnh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quán ngọn đèn, rồi lấy cây kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ Thượng Tọa Thiền Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tín, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào vị Phật tử. Ngày hôm nay đó, cái đơn lạc của con nó rất là yếu, nó cũng bị rỡ khoai, cho nên hôm nay mặc dù con vào giảng đó, nhưng mà con cũng rất là hồi hộp, không biết nó rỡ khi nào. Thành ra con xin thứ tử quầy, nếu như mà con có chuyện gì trục trặc thì con kính nhờ Thượng Tọa Giác Đẳng có thể cầm mic điện việc, hoặc là chờ đợi chờ đợi trong khi con trở lại. Và dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Và nội dung bài học ngày hôm nay đó thì có lẽ trong phần dẫn nhập thì Thượng Tọa Giác Đẳng cũng có nói với quý vị, đây là một cái câu chuyện rất là quen thuộc đối với những vị mà đã từng nghe pháp cả gần 10 năm như quý vị ở trong room ở đây, hoặc là những vị thường xuyên đi nghe pháp ở các ngôi chùa đó. Thì câu chuyện của các vị thánh tăng, các vị thánh ni là những câu chuyện mà quý vị rất là quen thuộc, quý vị có thể kể đi kể lại. Tuy nhiên đó, những cái câu chuyện mà được trích ở trong Trưởng Lão Tăng kể, hay là Trưởng Lão Ni kể, hay là trong kinh Phật cũ đó, nó không phải chỉ là những cái câu chuyện như là chuyện cổ tích, hay là chuyện nhân chuyện dân gian, hay là chuyện ngụ ngôn, mà những cái câu chuyện đó đó, đó là cái gương những cái đời sống thực của các bậc thánh. Những vị này họ đã có cái sự đau khổ như thế nào, và từ quan trọng á, là từ cái sự đau khổ đó người ta nhận ra được cái bài học gì. Quý vị thấy rằng là đau khổ thì ai cũng có đau khổ cả. Trên cuộc đời này thì người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc. Không phải là người giàu thì hoàn toàn sung sướng, mà người nghèo mới khổ. Mà rõ ràng là sinh trong cái xứ sở nào nào và thời đại nào thì người ta cũng có những cái nỗi khổ khác nhau. Thời xưa thì người ta khổ kiểu khác, thời nay người ta khổ có thể khác hơn một tí, nhưng cái bản chất của đau khổ đó, đó là cái bản là cái sự không có dư ý, không có thỏa mãn như cái lòng mình mong muốn. Bởi vì lòng mong muốn của con người đó thì không bao giờ nó có cái giới hạn. Bởi vì lòng mong muốn không có giới hạn, cho nên không bao giờ thỏa mãn được toàn bộ cái sự mong muốn của mình. Và vì vậy cái sự đau khổ nó là một cái sự thật. Mà thời đại nào con người mà đang còn cái tâm tham thì khi đó sự đau khổ vẫn còn. Cho nên Đức Phật Ngài mà nói rằng cái nguyên nhân của sự đau khổ chính là tâm tham ái. Ở đây đó, câu chuyện của nàng Vatakara đó, nếu như mà mình đọc thì mình thấy rằng quá đau khổ trong cùng một cái thời gian quá ngắn. Mà một người phụ nữ phải mất chồng, mất hai đứa con, mất cha, mất mẹ, mất em, không còn bất cứ một thứ gì ở trên đời được gọi là cái của mình cả. Thường thường đó, chúng ta mà sống ở trên cuộc đời đó, mình hay bám víu những cái gọi là ta và của ta. Nếu như một ngày nào đó mà quý vị cảm thấy rằng quý vị không có cái gì cả, không có cha, không mẹ, không anh, không em, không vợ, không chồng, không con, không cháu, quý vị sẽ cảm thấy rất là trơ trọi, rất là cô độc và cảm thấy rất là đau khổ. Như là trường hợp của nàng Patachara, cùng một lúc mà mất hết tất cả. Thì khi một ngày mà họ mất hết tất cả như vậy đó, họ đi tới cái chỗ điên loạn. Và nàng Patachara cũng vậy, nàng đi tới cái chỗ điên loạn, nàng khóc lóc và nàng không có con biết được. Nàng xẻ áo xẻ quần và bứt tóc bứt tai, đau khổ và mất đi luôn cả lý trí. Cho đến khi mà nàng gặp được Đức Phật, nàng ngồi, nàng khi đó Đức Phật gọi nàng thì bắt đầu nàng mới nhận ra, đứng được Đức Phật nàng mới nhận ra cái sự lọa lô của mình. Rồi có người cho nàng một cái tấm vải, nàng che lại và bắt đầu nàng mới kể cho Đức Phật nghe cái cuộc đời đau khổ của nàng. Và quý vị thấy rằng là ở đây đó, cái nội dung cái câu chuyện đó đó thì quý vị rất là quen thuộc. Nhưng mà cái phần quan trọng trong cái bài học này đó có lẽ là phần B, đó là cái phần mà Đức Phật dạy như thế nào để nàng Patachara mà nghe xong cái bài pháp này thôi mà đắc quả thánh dự lưu và trở thành một vị tỳ kheo ni. Thì như vậy cái nội dung của cái lời dạy của Đức Phật đó, là cái điều mà chúng ta cần đọc kỹ để mà ngẫm nghĩ. Thì khi ở đây đó, khi mà nàng Patachara nàng gặp Đức Phật đó, thì nàng kể câu chuyện xong rồi, kể lại thân phận của mình, thì nàng thưa với Đức Phật là: Đức Thế Tôn hãy cứu độ cho con. Khi mà nàng xin Đức Phật cứu độ cho nàng đó, thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: Này Patachara, đừng có nghĩ rằng là nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Ngay cả Đức Phật ngài nói rằng đến với một người, tức là ngài không nói tới cho ngài là bất cứ người nào, bất cứ người nào thì không ai có thể cứu độ cho nàng được. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết, cũng vậy nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng, vì rằng con chồng và cha mẹ đi chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển. Và ngài đọc một cái câu kệ: Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người, khóc than vì đau khổ, vậy sao nàng hủy hoại sinh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ. Quý vị thấy rằng đó, cái câu đầu tiên của Đức Phật là ngài nhắc cho nàng một cái sự kiện rằng đó, cái việc mà một chúng sanh mà chết đi đó, rồi người mà khóc cho những cái người thân thuộc, cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình mà chết đó, cái chuyện này nó quá là nhiều đi, và không phải một kiếp này mà bao nhiêu kiếp mà mình tái sanh ở trong luân hồi đó, thì cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu kiếp mình đã từng khóc như vậy rồi, chứ không phải chỉ tới kiếp này thôi. Thành ra thì chỉ cái nước mắt mà mình khóc than vì cái đau khổ đó đó là nó đã nhiều hơn cả nước bốn biển đại dương nữa. Thì cái mà nó như vậy đó, cái chuyện đó là nó ra là một cái chuyện mà nó quá là quen thuộc, nó gần như là một cái sự kiện hiển nhiên như vậy rồi, thì vì sao lại đi hủy hoại cái sinh mạng của chính mình trong sự khóc than sầu khổ làm gì nữa. Tức là mình phải nhận ra rằng cái chuyện gì mà nó bất ngờ quá, nó mình lại cho rằng là đau khổ, còn cái chuyện đấy là một cái sự thật, mà một cái sự thật không thể chối cãi, và không phải chỉ có mình mà bất cứ ai cũng vậy, cũng phải bị mất mát như vậy, cũng phải chịu lý tán, cũng phải chịu chết chóc, cũng đau thương như vậy. Thì đã là một cái sự kiện, thì quan trọng là mình phải nhận ra và mình chấp nhận. Còn cái thái độ của mình ở đây đó, chính là vì mình không chấp nhận được cái chuyện đó, mình chống đối lại cái chuyện đó, mình cho rằng cái chuyện đó là chuyện không nên xảy ra, mình không muốn như vậy mà nó xảy ra, nó trái ý của mình. Thì cái tâm mà khóc than sầu khổ đó đó là cái trạng thái của tâm sân. Quý vị phải nhận ra cho rõ đó, có nhiều người đó họ cứ nghĩ rằng là khi một người thân mình mà qua đời đó, cái chuyện mình than khóc đó là một cái chuyện rất là phải đạo. Cha mẹ chết mà con không khóc là chuyện đó, người ta nghĩ rằng được con đó là rất là bất hiếu. Cha mẹ chết thì con phải khóc, phải than, phải vật vả, phải đau đớn mới biểu hiện rằng là cái lòng người con là thương tiếc cha mẹ. Cái quan niệm của người đời đó, đến nỗi mà thậm chí người ta mà khóc không được, người ta không có nước mắt để khóc, hoặc là người ta không có cái tình cảm như vậy đó, thì người ta thuê người khóc mượn. Thành ra cái nghề khóc mượn là cũng là cái nghề mà rất là thịnh hành ở Việt Nam, ở Trung Quốc. Thì đó là do một sự hiểu biết rất là sai lầm. Trong khi ở trong đạo Phật thì nếu như một người mà hiểu đạo đó, thì mình biết rằng khi một người thân mà chết đi đó, thì cái sự than khóc than vãn đó đó hoàn toàn không có một cái lợi ích gì cả. Nó không có đem lại lợi ích cho bản thân cái người khóc đó, mà cũng không đem lại lợi ích chút nào cho cái người thân của mình vừa mới chết cả. Mà một việc không có lợi ích gì cả thì mình làm để làm gì? Có nhiều người người ta chỉ nghĩ rằng xưa bài nay làm và cứ làm theo tập tục thôi, thì người ta không có ngồi lại đặt một cái câu hỏi lại là vì sao mình phải khóc, mà mình có nên khóc hay không. Cũng có khi quý vị là có cảm xúc thật sự, quý vị khóc, quý vị thương tiếc người này, cha mẹ mình thương lắm mà vì sao không ở với mình mà phải ra đi. Thật sự ra đó, cái cảm xúc đó đó, mà mình cứ nghĩ rằng là một cái cảm xúc rất là tích cực, rất là nhân bản, rất là hợp đạo con người. Cha mẹ chết là mình khóc, nhưng mà mình suy nghĩ rất sâu sắc, nói đến để phương diện rột rạo đó của pháp chân để đó, thì cái tâm mà mình đang mà khóc đó là một biểu hiện của cái tâm không chấp nhận cái sự thật, không có chấp nhận một cái hiện tượng nó đang xảy ra. Mà cái tâm không chấp nhận một cái hiện tượng đang xảy ra đó thì đó là tâm sân. Tâm sân, biểu hiện của tâm sân tức là nó chống lại những cái pháp đang xảy ra, đang tồn tại. Cái tâm tham là cái tâm mà bám víu, muốn níu giữ lại cái gì mà nó tới, nó đến thì nó cứ đi, nhưng cứ để cho nó tự nhiên, đến thì đến, đi thì đi. Cái tâm một người mà có cái sự hiểu biết, có cái sự tỉnh thức đó, thì nó đến thì biết rằng là nó đến, nó đi thì biết rằng là nó đi. Mình nhìn các pháp một cách rất là bình thản, rất là khách quan. Nhưng mà thường thường mình người đời đó, mình thì là không có được cái tâm như vậy. Quý vị thấy rằng đó, mình phân biệt các pháp thì nó vốn bình đẳng. Cái tánh bình đẳng của pháp nó biểu hiện ở cái tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Pháp nào gì mình thích hay không thích đi nữa đó, dù đẹp hay là xấu đi nữa, thì cuối cùng nó cũng có ba cái đặc tính của tất cả các pháp hữu vi, đó là vô thường. Pháp nào dù mình thích hay không thích, mình muốn xua đẩy thì nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, nó cũng là vô ngã cả. Mà vì mình không muốn nhìn nhận cái thực tánh đó, mà mình lại phân biệt pháp này là mình pháp mình thích, mình mến, mình muốn có, cho nên mình bám víu vào, thì đó là biểu hiện của tâm tham. Còn ngược lại, cái pháp kia mình không có thích, mình không có muốn, mà nó đến á, thì mình muốn đẩy nó ra, thì đó là biểu hiện của tâm sân. Thành ra đó, mình sống ở trên cuộc đời này đó, mà quý vị thấy rằng là mình không có sống trong chánh niệm tỉnh giác, không sống trong cái sự nhận biết thực tài một cách đúng đắn, mà mình sống theo cái sự chi phối của tham sân si, mà mình không có nhận thấy toàn bộ những cái phản ứng của mình á, là tham sân si cả. Khi mà quý vị thấy một người thân mà ra đời, qua đời, mà quý vị khóc than đó, phải nhìn cho kỹ, đó là biểu hiện của tâm sân. Vì mình không muốn cái chuyện đó nó xảy ra, mà nó xảy đến, cho nên mình bực bội, mình thật sâu não. Trong tất cả 121 loài tâm, ở trong Atidam đó, thì chỉ có hai trạng thái tâm sân hữu trợ và tâm sân vô trợ đó, thì mới có cái thọ ưu thôi. Còn tất cả các cái tâm khác, hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ xả, chứ không có cái thọ ưu. Mà cái thọ ưu tức là cái thọ khổ về tâm đó, khổ tâm đó, thì chỉ có ở trong tâm sân. Cho nên khi nào quý vị để ý thấy rằng đó, cái tâm của mình mà có cái sự buồn bực, không có thoải mái, không có vui đó, cái trạng thái mà tâm mà lo buồn sâu nào, thì chắc chắn đó là trạng thái của tâm sân rồi, không thể là một cái tâm thiền được. Tâm thiền thì không bao giờ có cái sâu não như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nhắc nhở cho nàng Patachara thấy một chuyện rằng, cái chuyện mà trên đời này mà khóc thương cha mẹ, vợ chồng, con cái đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra quá nhiều. Cái nước mắt mà người ta khóc người thân, một người mà khóc người thân là nó nhiều hơn cả biển nữa. thì cái chuyện đó là vì sao mình không có nhận ra cái điều đó. Thì đó là cái điều thứ nhất Đức Phật Ngài muốn nêu ra để cho Patachara nhận ra một cái sự thật rằng ai sinh ra cũng phải chết cả, dù là người thân hay là người xưa của mình cũng phải chết, và mình phải chấp nhận chuyện đó. Và cái thứ hai, một ý thứ hai mà trong bài này đó là Đức Phật Ngài muốn nói một ý nữa, đó là các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa. Khi thân hoại mạng chung, bà con huyết thống nàng không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Để khi mà Ngài nói cái câu này á, là để mục đích nhắc cho Patachara thấy rằng đó, cha mẹ mình, con cái mình đó, mặc dù mình rất là thương yêu nhưng mà đó không phải là chỗ nương tựa. Bây giờ họ còn sống với mình, nhưng mà khi mà mình sống với họ đó, nhưng mà ngay khi họ chết đi cũng như khi mình chết đi đó, thì không ai giúp được ai cả, không ai có thể che chở cho ai hết. Vậy thì bây giờ đó, một người ta hay nghĩ rằng á, gia đình là nơi nương tựa của mình, cha mẹ là nơi nương tựa của mình, nhưng mà thật sự đó, cái người nơi nương tựa của mình chính là nghiệp của mình thôi. Mà nghiệp của mình á, mình muốn cái nghiệp của mình được tốt đẹp, thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ hơn, đó là người có trí phải sống cái đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến niết bàn. Như vậy mình khi mà Đức Phật Ngài dạy cho Patachara, đầu tiên Ngài nhắc cho nàng thấy một cái sự thật, ai cũng phải chết, không cần, và cái sự khóc than đó không có lợi ích cho người chết, cũng không có lợi ích cho người sống. Thứ hai, phải nhận ra một chuyện nữa, cha mẹ thân bằng quyến thuộc không phải là chỗ nương tựa của mình. Chỗ nương tựa của mình chính là cái sự tu tập đời sống nội tâm của mình, và quan trọng đó là sự tu tập về giới, định và tuệ. Và khi một người mà tu tập có giới, có định, có tuệ thì chắc chắn rằng đó, đời sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Khi mà họ hành động thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của họ luôn luôn là thiền thiền, là trong sáng, là tốt đẹp, thì chắc chắn cái quả mà phát sinh cho họ cũng sẽ là cái quả tốt đẹp. Cho nên là những cái điều gì mà người thân không làm được thì những cái điều đó là thiền nghiệp có thể làm được cho mình. Người thân không thể giúp cho mình có được cái tuổi thọ nó lâu dài, nhưng mà cái thiền nghiệp của mình do mình không sát sanh mà mình luôn luôn phóng sanh, mình giúp đỡ cho các chúng sanh đó, thì mình có được cái sự sống lâu dài. Người thân mình không thương mình bao nhiêu cũng không thể giúp cho mình có được một cái đời sống mà bình yên, thanh thản, không có lo sợ. Nhưng mà nếu như mình có thực hành giới hành trong sạch, thì một người mà không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, không làm, không phạm bất cứ một cái điều mà ác nào, thì người đó khi nào cũng được bình an, không có sợ hãi, không có những cái nguy hiểm mà đe dọa khiến họ phải lo sợ như là khi mà họ làm những cái việc ác. Rồi nếu như một người thân của mình á, dù họ còn mong muốn cho mình được giỏi giang, được thông minh, được trí tuệ, họ cũng không có làm được. Cha mẹ chỉ có thể giúp cho con là cho mua sách vở cho nó đi học, tạo điều kiện cho nó là có bằng cấp. Nhưng mà cái trí tuệ của đứa con đó, làm sao cho đứa con mà nó nhận thức ra một điều thì cha mẹ không thể nào mà muốn cho đứa con mà nó hiểu Phật Pháp mà nó hiểu được, muốn cho nó hiểu nhân quả mà nó hiểu được, mà bản thân của người con đó phải tự nhận thức ra vấn đề. Cha mẹ có thể tạo duyên thôi, nhưng mà cái nhân vẫn là của mỗi người. Vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài muốn đưa cho Patachara thấy một cái sự kiện, đó là không có bất cứ một người thân ở người quyến thuộc nào mà có thể giúp đỡ cho mình cả, không ai có thể che chở cho mình cả, mà chỉ có cái giới đức, cái đức hạnh, cái con đường mà đi tới niết bàn, sự phát hành giới định tuệ đó mới là cái nơi nương tựa để cho chính mình mà thôi. Thì Đức Phật Ngài chỉ nói một mấy câu rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mà khi mà nghe xong đó thì bà nàng Patachara chứng được quả dự lưu và xin được xuất gia. Có thể quý vị sẽ nghĩ rằng vì sao chỉ nghe một cái bài pháp thôi mà lại chứng được quả dự lưu, trong khi mình cũng nghe rất là nhiều bài pháp mà mình không có chứng quả. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, cái mức độ mà nhận thức ra được thực tánh của pháp đó, cái mức cái thấy pháp đó, nó là phải thấy ở cái mức độ nó thấy ở tầng cái căn đề, chứ không phải trên cái khái niệm, trên cái ngôn ngữ. Chẳng hạn như khi mà nói tới thực tánh vô thường, khổ, vô ngã, định hiểu, định nghĩa như thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã đó, thì một người Phật tử mà học Phật pháp lâu năm đó có thể định nghĩa rất là giỏi, dùng luôn cả thuật ngữ Pali, cả tiếng Anh, cả tiếng Hán, tiếng Việt để giải thích. Nhưng mà thật sự ngay trong khi mà cái pháp đó đang xảy ra, mà mình nhận ngay ra được vô thường, khổ, vô ngã, mà mình không có cái tham ưu sân khởi ngay trong cái lúc đó đó, thì ngay người đó mới gọi là thấy pháp. Và ngay mỗi cái giây phút mà thấy những cái pháp mà hiện mà sân khởi đều thấy được cái thực cảnh của nó, thì khi đó mới gọi là thấy pháp. Mà một người thì thấy pháp như vậy thì được gọi là đắc quả nhập lưu. Còn mình nói vô thường, nhưng mà thật sự mình không có thấy nó vô thường, bởi vì trong tâm mình vẫn muốn nó thương. Quý vị thấy rằng là quý vị vẫn muốn cha mẹ mình sống lâu, quý vị vẫn muốn là con cái của mình nó được như thế này như thế kia. Mình muốn theo cái ý của mình, tức là mình đã đi ngược về cái vô ngã rồi. Mà mình muốn cho nó được lâu dài, tức là mình đã đi ngược về cái thực tánh vô thường rồi. Thế mình hiểu, nhưng mà cái biểu hiện trong cái đời sống, trong cái sự mong muốn, trong cái hành động của mình, thì nó hoàn toàn đi ngược với thực tánh của các pháp cả. Chính đó là cái điểm khác biệt giữa người thấy pháp và người không thấy pháp. Cái người thực sự họ thấy pháp cái quan và rất là bình thản. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị thấy rằng là những cái vị mà tùy kheo mà chưa có chứng đắc đạo quả, chỉ là phàm phú đó, thì họ bức bắt bức tai, họ đau khổ, họ khóc than. Nhưng mà những vị thánh tăng A La Hán đó, thì những vị đó họ rất là bình thản, họ không có khóc than. Họ chỉ suy xét là bây giờ nên làm gì cho để giữ cho giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại khi mà bậc đạo sư không có con nữa. Cho nên là ngài Maha Kassapa, ngài mới quyết định là sẽ phải triệu tập hội nghị cái tập tâm tàng để mà duy trì, để mà bảo tồn tất cả những cái lời dạy của Đức Phật chẳng hạn. Vậy thì một vị thánh tăng á, họ vẫn sống trong cuộc đời, vẫn chịu sự chi phối của vô thường. Nhưng mà khi vô thường xảy ra thì biết rằng đó là vô thường, thì không có cái gì mà phải khóc than, phải buồn sâu khổ não cả. Đó là cái thái độ khác biệt giữa người phàm phu và bậc thánh. Cho nên khi mà một người mà đã nhận ra được thực tánh của các pháp, mà không phải chỉ là một giây một phút mà bất cứ cái pháp nào khởi lên họ đều thấy cả. Ví dụ như khi mà họ niệm hơi thở thì họ thấy ngay được cái thực tánh vô thường, khổ, vô ngã của hơi thở. Khi mà quán niệm tới cảm thọ thì thấy được thực tánh của cảm thọ. Khi mà niệm tâm thì cũng thấy được thực tánh của tâm. Khi mà mình đi ra ngoài đời, mình sinh hoạt, mình gặp người nào, mình thấy một cái sắc đẹp, mình cũng nhận ra được cái thực tánh của cái sắc đẹp đó. Mình nghe một tiếng hay, mình cũng nhận ra ngay cái thực tánh của cái tiếng hay đó. Thì nhìn tới đâu mà thấy thực tánh ở đó đó, thì ngay khi đó không có cái tham ái sinh khởi, không có cái sân hận sinh khởi. Thì như vậy người đó được gọi là bậc thánh nhân. Đó là cái điểm khác biệt. Thì khi mà người nàng Pakachara đó nghe Đức Phật mà giảng xong cái điều đó, thì nàng chứng quả dự ly và được xin phép Đức Phật được xuất gia, và Đức Phật chấp nhận và cho nàng xuất gia và đưa đến chỗ ở của các vị tỳ kheo ni. Và trong cái bài kệ trong trưởng lão Ni Kệ đó, thì nàng Pattachara có kể rằng là khi mà hành thiền á, bởi vì quý vị biết rằng quả dự lưu chỉ là mới cái quả đầu tiên thôi, người này vẫn còn phải tu tập, vẫn còn phải hành thiền quán để mới tính được cái quả vị cuối cùng, đó là quả vị A La Hán. Thì trong câu chuyện bài học hôm nay đó, thì nàng Pattachara kể tiếp câu chuyện mà nàng tu tập như thế nào. Là một hôm lấy nước ở trong bát để rửa chân, thì khi nàng đổ nước, hơi nước chạy đến một cái khoảng đường ngắn rồi biến mất. Rồi khi mà nàng đổ thêm nước nữa thì con đường nước nó chạy dài hơn. Rồi lần thứ ba đó, nàng đổ nước thì con đường nó chạy, con đường nước nó lại chạy dài hơn nữa trước khi nó biến mất. Thì khi mà nàng nhìn cái sự kiện đó, nàng bắt đầu suy tư và suy nghĩ rằng cũng vậy, loài người dù là chết trẻ hay người thì có thể chết trẻ, chết nửa chừng hay là chết già, thì khi mà nàng, quý vị thấy rằng đó, một người mà họ đang tu tập đó, thì nhìn cái gì cũng có thể lấy một cái đề mục đó để mà mình quán, để mà mình thấy được pháp cả. thì thấy cái chuyện đổ nước thôi, thấy đổ nước ít thì nó ngắn, đổ nước dài nhiều hơn thì đường nước nó chạy dài. Từ đó mình liên tưởng tới cái đời sống của chúng sanh, có người chết sớm, có người chết nửa chừng, có người chết dài chẳng hạn. Thì khi mà Đức Phật thấy rằng Na Nang đã bắt đầu thực hành thiền quán, thì ở tại hương phòng của Ngài thì Ngài hiện thân thông, Ngài phóng hào quang hiện lên trước mặt nàng và Ngài dạy là hỡi nàng Pakachara, như vậy là cuộc sống của loài người cuối cùng thì cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào để mà thấy được cái sự sanh diệt của năm uẩn, dầu cho chỉ thấy được một ngày hay là chỉ một sát na thôi, còn hơn là sống 100 năm mà không thấy được cái sự thật ấy. Quý vị thấy rằng đó, đây là một cái điều, một nói lên cái giá trị của Đạo Phật. Nhiều khi mình nghĩ rằng đó, là sống những cuộc đời, người ta nghĩ rằng là mình phải sống cho lâu, mình thụ hưởng tất cả những cái phước báo, những cái gì mà mình có thể, mình có cái cơ hội để là mình hưởng thụ thì mình phải hưởng thụ, như vậy gọi là đời sống có ý nghĩa. Nhưng mà thường ở trong kinh điển thì Đức Phật Ngài thường nhắc đi nhắc lại rằng đó, tha sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt còn hơn sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt. Vậy thì cái ý nghĩa mà thấy được cái pháp sinh diệt, thấy được cái sinh diệt của ngũ uẩn đó, vì sao nó lại quan trọng như vậy? Nó quan trọng đến cái mức mà chỉ cần thấy được cái pháp đó đó, thì chỉ cần Đức Phật Ngài nói đang chỉ cần thấy nó trong một ngày, hoặc thậm chí là chỉ thấy trong một sát na thôi, mà sống mà thấy được cái sự sanh diệt của năm uẩn á, thì còn giá trị hơn là sống 100 năm mà không có thấy được cái pháp sanh diệt. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, chúng sanh đó, người ta mà khổ là bởi vì người ta bám víu vào cái ngũ uẩn, cho rằng ngũ uẩn đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mình thấy rằng mình cho rằng là có một cái ta này, là đi, là đứng, là thương, là ghét, là vui, là buồn, là tốt, là xấu. Và mình nghĩ rằng cái nắm uẩn đó chính là ta. Rồi một cái nắm uẩn kia đó mình cho là của ta, đó là thầy của ta, là cha của ta, mẹ của ta. Và tất cả những cái nắm uẩn là mình cứ gán cho nó một cái gì đó là ngã và ngã sở. Và vì mình muốn gán như vậy mà mình muốn nó theo cái ý của mình, nhưng mà nắm uẩn đó thì nó sao? Nó sanh diệt liên tục và ngoài cái sự kiểm soát, ngoài cái sự mong muốn của mình. Cho nên khi một người ấy mà tu tập á, quan trọng là làm sao để thấy được cái năm uẩn này đó, nó không phải là của ta gì cả, nó chỉ là một cái dòng của các pháp sanh, danh pháp và sắc pháp. Nó sanh lên là do nó có đầy đủ nhân duyên, nó diệt đi là bởi vì nhân duyên nó ly tán. Như vậy khi mà có các pháp mà có nhân duyên thì nó sanh lên, mà không có nhân duyên thì mà nhân duyên ly tạng thì nó diệt đi. Nó không có cái gì là ta hay của ta cả. Ngay cả một người là mình đây, mình cho rằng mình là có một cái ta này, nhưng mà thật sự không có cái gì là của mình cả. Mình chỉ có cái thức ly tái sanh, một cái thức rất là mong manh nhỏ xíu vừa thôi. Và mình bằng cái cả cái thức đó cũng phải có gì của ta cả. Nó là một cái pháp, một cái danh pháp. Cái danh pháp này ấy, nó có một cái sự liên tục tồn tại từ cái sự tương tục, nó đi từ cái kiếp sống này qua kiếp sống khác. Rồi nó vay mượn cái thân này, cái tâm này nó kết hợp với cái thân, nó vay mượn cái vật thực máy, vay mượn máu huyết của cha của mẹ, và nó trở thành một cái chúng sanh. Và bây giờ mình chấp rằng cái chúng sanh đó là mình chấp là ta. Rồi thì ai mà đụng tới cái ta đó thì mình phản ứng bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng ngã mạn, bằng đủ các cái thứ tâm bất thiện. Cho nên là do cái vấn đề ở đây là bởi vì không có thấy rõ được thật ra ta, cả đem cho là ta đó, nó chỉ là tập thể, một cái tập hợp của năm uẩn, gồm có sắc pháp, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và nói cho gọn hơn là chỉ có phần tâm, tinh thần và phần vật chất thôi. Và tinh thần và vật chất này đó, nó cũng sinh diệt liên tục. Mà muốn làm sao để thấy được cái sinh diệt liên tục đó thì mình phải có được sự quan sát. Cái sự quan sát liên tục đó thì mình mới thấy rằng cái tâm nó sanh lên liên tục, diệt liên tục. Ngay cả cả cái sắc pháp nó cũng sanh lên liên tục, diệt liên tục, không có một cái gì là nó tồn tại mà mãi hoài như vậy cả. Ngay cả các nhà triết học ngày xưa, người ta cũng nói không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông cũng đã tối chảy mà con người đó cũng đã đổi thay. Thành ra đó, khi một người mà hiểu rõ như vậy, mà hiểu rõ sâu hơn nữa đó, thì không có cái gì là ta và của ta cả, chỉ là một cái dòng của các pháp sanh diệt thôi. Vậy thì bây giờ đó, Làm sao mà mình sống mà thấy được cái sự sanh diệt của năm uẩn? Và quý vị thấy rằng là khi mà một vị tỳ kheo, chẳng hạn như ngay trong cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm anh em ngài Kiều Trần Như đó, thì ngài cũng hay lấy năm uẩn ra để phân tích. Sắc uẩn là thường hay là vô thường, sắc uẩn đó là khổ hay là không khổ, nó là của ta hay không phải của ta. Rồi ngài hỏi tiếp qua thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, phân tích hết tất cả, nó thấy không có cái gì là thương cả, không có cái gì là lạc cả, không có cái gì là ngã cả, để cuối cùng nó thấy rằng nó chỉ là các pháp vậy thôi. Và khi mà một người đệ tử mà nghe Đức Phật giảng như vậy xong rồi đó, và họ hiểu ra một câu là các pháp nào do nhân duyên sanh lên thì cũng các pháp đó đó cũng do nhân duyên diệt. Nhân chi chi sa mu đa gia tham năng sắc tăng tăng ni sắc sắc tăng tăng ni do thạch sắc sắp tăng tăng ni do sắp tham mang tí, các pháp nào do nhân duyên sanh lên thì các pháp đó cũng do nhân duyên mà diệt đi. Vậy thì đó, làm sao mà thấy được cái pháp đó do nhân duyên rồi sanh, do nhân duyên mà diệt? Mình không có thể can thiệp, mình không có thể điều khiển một cái gì cả đó, mình chỉ có việc nhìn thấy nó như vậy thôi thì không có vấn đề. Quý vị thấy rằng cái chuyện tu tập đó, và không tu tập đó, nó chỉ cách nhau gần như là một cái cách nhau như là tương tớ kẻ tóc thôi, chỉ một cái thấy thôi, thấy cái đó là ta hay không phải của ta. Và bây giờ cứ thấy, ta thấy nó sanh lên thì cứ để sanh lên. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy mình ngồi thiền, bây giờ đó mình cảm thấy tê chân, mới vô ngồi thì cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu, ngồi một hồi thì cảm thấy tê chân, thì khi đó tê chân một cái là quý vị sẽ phản ứng ra sao? Đau quá chịu không nổi. Thì ngay cái tâm mà quý vị kêu đau quá chịu không nổi đó là tâm sân khởi lên rồi. Nhưng mà nếu như quý vị chỉ ghi nhận rằng là ghi nhận khi mà quý vị thấy bắt đầu tê chân, quý vị có chỗ nào tê, cái cảm giác tê đó thực sự là ở chỗ nào, nó tê rồi cái cảm giác nó cái chân nó cứng, mà cái chỗ nào nó cứng nhiều hơn, rồi cái chỗ nào nó tê nhiều hơn, và cái cảm giác tê đó nó thay đổi như thế nào, nó đang nhìn như thế nào đó, thì quý vị thấy rằng là mình nhìn cái cảm thọ đó thì trên cái thực trên ngay trên cảm thọ mình thấy được cái cảm thọ đó. Khi đó mình không có cái thấy tôi đau hay là tôi khổ, không có cái gì tôi ở đó cả, mà chỉ có cái cảm giác nó đang sinh khởi rất là mạnh mẽ, và mình có một cái tâm quan sát để thấy được cái cảm thọ đó. Thì ngay trong cái thọ khổ đó, nhưng mà cái tâm của mình không có khổ. Còn bình thường đó, nếu như mình không có niệm, không có quán, thì khởi lên cái gì cũng ui cho tôi khổ quá, tôi đau quá. Mình hay có cái tôi ở trong, tôi khổ, tôi đau, đâu có tôi ở đâu đâu, chỉ có cái cảm thọ khổ thôi. Rồi mình ghi nhận cái cảm thọ khổ như vậy là không có vấn đề. Nhưng mà mình nói tôi khổ, tôi đau thì nó trở thành vấn đề. Và khi và như vậy đó, bất cứ những cái gì xảy đến cũng vậy cả. Khi mà một cái cảm thọ lạc cũng vậy. Cảm thọ lạc mà nó sinh khởi đó, mình chỉ thấy rằng có một cái cảm thọ lạc sinh khởi. Chẳng hạn như mùa hè đang rất là nóng, ngồi trong cái thiên đường nó nóng, thường thường thiên đường người ta không cho mở máy quạt, rất là nóng, mà có một cơn gió mà thổi qua mình thấy rất là mát. Và thường á, khi mà cơn gió thổi qua như vậy thì mình lại cảm thấy thọ lạc. Ngay sau thọ lạc là cảm giác là muốn cái thọ lạc đó nó có hoài, muốn cơn gió nó có hoài. Và khi mình muốn nó có hoài như vậy đó, đó là cái tâm tham sinh khởi. Thì quý vị thấy rằng rất là dễ, cái tâm tham nó sinh khởi gần như là tự động, automatic. Vâng, mình cứ nghĩ rằng mình không làm gì cả, nhưng mà tâm tham nó đã sinh khởi rồi. Là bởi vì cái phiền não của mình nó đã quen thuộc, nó gần như là nó tự động hóa, nó quá quen thuộc vì nó ngủ ngầm, mà chỉ cần có cái điều kiện sinh là nó sinh khởi. Mà điều kiện của các cái phiền não đó là gì? Đó là các cái cảm thọ đó, là thọ ví dụ như là tham tùy miên, thì nó tồn tại, nó ngủ ngầm ở ngay trong các cái thọ lạc, mà sân tùy miên á thì nó lại ngủ ngầm ngay trong các cái thọ khổ. Thành ra đó, thọ khổ và thọ lạc ấy, mà nó sinh khởi đó, thì tham tùy miên và sân tùy miên nó sẽ sinh khởi ngay liền, nó rất là dễ dàng, nó gần như là tự động. Thì bây giờ một người mà hành thiền đó, là làm sao mà ngay trong thọ lạc thấy rằng cái thọ lạc này nó chỉ là thọ lạc thôi, nó sinh thì thấy nó sinh, nó diệt thì thấy nó diệt, mà không khởi lên một cái tâm tham mong muốn nó cứ tồn tại thôi. Hay là khi cái thọ khổ xuất hiện thì chỉ thấy rằng nó là thọ khổ, nó đến thì thấy nó đến, nó đi thì thấy nó đi, nó đang tồn tại thì thấy nó đang tồn tại, không có một cái vấn đề. Thì một người như vậy thì Đức Phật nghe nói rằng là chỉ bị một mũi tên thôi, chứ không bị sai mũi tên. À, một người mà bị sai mũi tên là cái thân đau mà cái tâm nó cũng đau nữa. À, còn bây giờ đó, khi mình thân thiền đó, thì thân đau là chỉ thấy cái đau thôi, không có cái bực bội của cái tâm. Cái tâm mà bực bội khi mà bị đau đó, thì cái tâm đó đó là cái mình sinh thêm đó, là cái mũi tên thứ hai mà do mình chồng lên nó. Vậy thì ở đây đó, trong cái bài pháp mà trong cái các phương pháp tu tập của nàng Tathāgata, khi mà nàng nhìn đỉnh nước, nàng nhìn đổ nước thôi thì nàng bị tên cái sự sống từ chết của con người. Thì khi đó Đức Phật ngài là hướng dẫn thêm cho nàng thấy rằng đó là ai cũng phải chết cả, dù sớm chết trẻ, chết già cũng đều phải chết. Như vậy đó, sống như thế nào để mà thấy được cái sự sanh diệt của năng uẩn thì cái sống đó nó có giá trị. Và sau đó khi mà Đức Phật ngài nói xong cái câu kệ này đó, thì nàng Tathāgata chứng được đạo của A La Hán. Và khi đó khi mà chứng được quả vị A La Hán rồi đó, thì nàng mình nhớ đến cái suy tư từ cái quả chứng của mình, là nhớ lại khi mà mình còn là một cái học nữ, mình được học như thế nào với Đức Phật. Và nàng nói một cái bài kệ, thì mình đọc lại cái bài kệ này để thấy rằng khi một người đã từng đau khổ như thế nào, được Đức Phật dạy rồi thực hành và đạt được cái đạo quả như thế nào, thì toàn bộ câu chuyện đó nàng sau khi thành đạo thì thốt lên một cái bài kệ, đó là với cây cày ruộng đất, gieo hột giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không nhát, không dao động. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được định, như ngựa hiền khéo luyện. Rồi ta cầm cái đèn, bước vào ngôi tịnh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quãng ngọn đèn, rồi lấy cái kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cái đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Thì cái đoạn này đó, cái bài kệ này đó, thì là Tathāgata đó kể cái phương pháp mà bà dùng là bà lấy cái đèn để làm cái đề mục hành thiền. Và ngay trong cái đèn đó đó cũng thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp. Dìm tim đèn xuống dần và thấy cái đèn niết bàn. Cái đèn niết bàn tức là cái ngọn lửa. Mình khi một người mà có thể ngồi quan sát cái ngọn lửa, lấy lửa để làm đề mục. Bởi vì biết rằng là ở trong thanh tịnh đạo đó thì có đề cập tới 40 đề mục một người có thể dùng để mà hành thiền. Thì trong đó đó là có những cái gọi là 10 kasina. Thì trong 10 kasina thì có là đất, nước, lửa, gió, rồi có màu là xanh, vàng, đỏ, trắng, rồi có là hư không, có ánh sáng. Thì bây giờ đó, một người mà muốn hành thiền đó thì có thể lấy lửa để làm đề mục. Nhưng mà trong cái trường hợp này của nàng Tathāgata đó thì nàng cũng lấy lửa làm đề mục. Tuy nhiên không phải lấy lửa làm đề mục để đi tới là quan tưởng, để đi tới là vào định, vào các cái tầng sơ định, sơ thiền cho tới tử thiền. Nhưng mà trong trường hợp này mà mình đọc trong cái bài kệ này đó, thì cầm cái đèn đi vào tịnh xá rồi nằm xuống và ngồi nhìn cái đèn đó, và thấy cái đèn đó đó từ từ nó chạy và sau đó nó niết bàn, là thấy được ngay trong cái, tức là cái đèn nó tắt đi từ khi mà nó, có thể đó là cái đèn cây hay là cái đèn dầu đó, khi mà nó hết sáp hay là nó hết dầu thì nó hết cháy. Thì như vậy là ngay khi đó là thấy được cái sự sinh diệt của cái ánh sáng, thấy sự sinh diệt của cái ngọn lửa. Và một người mà thấy được sự sinh diệt của ngọn lửa, thấy được cái sự, từ đó cũng thấy ngay cái sự sinh diệt của bản thân mình, tâm của mình nó cũng sinh diệt như vậy, thân của mình nó cũng sinh diệt như vậy. Mà khi một người mà thấy được tất cả các pháp nó đều sinh diệt như vậy cả, nó và khi một người mà không có còn một vấn đề gì hết, không còn thấy cái gì là ta hay của ta nữa, thấy tất cả chỉ là ngũ uẩn, tất cả chỉ là danh sắc và nó sinh diệt, thì khi đã không còn vấn đề. Và một người mà không còn vấn đề, không còn bám víu, không còn tham lam, không còn sân hận, không còn từ chối hay là không còn chối bỏ bất cứ một cái pháp nào hết á, mà chấp nhận nên tất cả các pháp một cách bình đẳng, và không có còn uh, không có còn có cái tâm mà dính mắc chấp thủ và ngủ uống nữa đấy, thì người đó được gọi là đã thấy pháp, đã chứng đắc đạo quả. Thì đây là cái câu chuyện của một vị thánh Tỳ Kheo Ni thời Đức Phật. Quý vị thấy rằng là thời đó những cái con câu chuyện nó rất là khổ. Thì nàng Patachara có thể nói rằng là một trong những người mà có cuộc đời là đau khổ nhất trong những cái câu các vị thánh lý thời xưa. Nhưng nàng Kikagotani đó thì cũng có khổ, nhưng mà cái chết của nàng nó chỉ có một đứa con trai thôi. Dù sao đó, so với nàng Patachara thì trong cùng một ngày mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, mất em, quá đau khổ đến nỗi phát điên. Vậy mà khi mà gặp được Đức Phật đó, ngài chỉ cần nhắc cho nàng thấy ra được cái sự thật rằng ai cũng phải chết cả, cha mẹ, các thân bằng quyến thuộc không thể là nơi nương tựa của mình, chỉ có cái sự tu tập giữ định tuệ mới là nơi nương tựa của mình, và ai cũng phải chết. Vậy thì phải sống làm sao cho nó có giá trị, mà cái sống có giá trị thật sự là người sống mà thấy được pháp sinh diệt, thấy được cái sự sinh diệt của ngũ uẩn, thì người đó dù sống một ngày hay là sống dù là thấy được một sát na vẫn còn giá trị hơn là sống 100 năm mà không thấy được cái pháp sinh diệt. Bởi vì một người sống mà không thấy pháp sinh diệt ấy, thì họ sẽ sống trong tham lam sân hận si mê, trong cái ngã chấp, và như vậy thì sẽ đau khổ. Và không phải chỉ đau khổ trong kiếp này mà họ còn tạo nhân để có thêm cái đau khổ cho kiếp sau nữa, cho nên còn luân hồi sanh tử dài dài. Còn một người mà thấy được cái pháp sự sanh diệt của ngũ uẩn, không còn bám víu á, thì ngay khi mà họ thấy được cái sự thật như vậy thì họ đã hết đau khổ, họ đã không còn tạo cái nhân đau khổ nữa, và họ dừng lại. Và khi mà họ là xả bảo thân đó, thì không còn cái sự tái sanh, không còn, thì chẳng biết luôn cả trong cái sanh tử luân hồi. Vậy thì nội dung của bài học hôm nay đó là nói lên cái phương pháp tu tập, cách nhìn nhận về các mối quan hệ. Ở đây đó quý vị thấy rằng là câu chuyện của nàng Patachara là câu chuyện của một người phụ nữ mà sống mà mình bám víu vào các mối quan hệ. Thường thường người phụ nữ đó, người ta sống rất là tình cảm. Người ta khi đã có gia đình đó thì cha mẹ, vợ chồng, con cái, tức là toàn bộ thế giới của mình. Có khi họ sống đó, là họ hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Họ thậm chí không nghĩ tới cái lợi ích của bản thân mình. Họ có thể nhìn ăn cho con mình được no. Họ có thể nhìn mặt. Họ thậm chí họ có thể hy sinh cái đời sống của mình cho con họ nữa. Họ nghĩ rằng như vậy là tốt. Nhưng mà đó, thật sự đó, một người mà sống đó, mà mình cứ nghĩ rằng, cho rằng đó là con của mình và mình sống như vậy. Nhưng mà, và đến khi mình mất đi những cái người đó thì mình rất là đau khổ. Vậy thì cái giá trị của đời sống đó, mình đặt vào những cái nó rất là vô thường, nó rất là mong manh. Thế nên Đức Phật Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy đó, những cái mối quan hệ đó, nó không phải là cái chỗ dựa, không phải là nơi nương tựa của mình. Chỉ có cái sự tu tập giới định tuệ, cái đời sống đức hạnh, đời sống thanh tịnh và cái trí tuệ đó, nó mới là nơi nương tựa. Và khi người nào mà có được như vậy thì họ sống ở đâu họ cũng được bình an. Và dù họ vẫn có gia đình, họ vẫn có người thân, nhưng mà họ không còn cái sự bám víu, không còn cái sự chấp thủ nữa. Họ chấp nhận tất cả mọi thứ đến và đi. Thì quý vị thấy rằng cái thái độ nên, cái thái độ sống đó, nó quyết định cái chất lượng của cuộc sống của mình. Có thể quý vị là cư sĩ, quý vị đã có gia đình thì không thể nói rằng là mình phải bỏ chồng bỏ con mình vào bỏ thân bằng quyến thuộc là mình vào chùa tu thì như vậy mới gọi là tu tập. Thật sự ra đó, quý vị mà mình đã tạo ra như vậy rồi mà mình bỏ đi đó thì có khi cũng được, có khi quý vị có thể sắp xếp làm sao đó để cuối cùng đăng là mình vẫn có thể xuất gia tu tập được, nhưng mà không phải ai cũng làm được chuyện đó. Thì nếu như mình không có làm được cái việc đó đó, thì ngay trong khi mình sống cái đời sống có gia đình, có các mối quan hệ như vậy đó, nhưng quan trọng là làm sao mình phải thấy được một chuyện là cha mẹ, vợ chồng, con cái không phải là nơi nương tựa cho mình. Khi mình họ không thể làm gì cho mình cả, khi chết mình họ chết mình cũng không có đem, mình cũng không giúp gì được cho họ, và mình chết họ cũng không có giúp được gì cho mình, mà chỉ có thiền pháp của mỗi người và cái sự nâng đỡ giúp đỡ của mọi người trong thiền pháp đó mới là cái có giá trị nó lâu dài hơn. Cho nên là mình phải nhận thức ra được cái điều đó đó, nhận được cái gì là cái có giá trị, cái gì là cái nơi nương tựa, và từ đó mình có cái thái độ sống đúng đắn. Dạ, thì đó là nội dung của ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Và nhân đây đó thì cũng con cũng xin phép được chư tôn đức đó, thì con xin được thông báo về một cái chương trình sắp tới vào 3 tháng an cư kiết hạ năm 2012 này đó, thì sẽ có một cái giới đàn xuất gia Di Lặc Thọ Xá Di Đà trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy cho tất cả các vị Phật tử nữ, Phật tử, những vị cư sĩ nữ đó. Nếu như ai mà có ý muốn được xuất gia nhưng mà quý vị chưa có điều kiện để mà xuất gia luôn, quý vị muốn gieo duyên thì quý vị vẫn có thể đăng ký đó. Mình có thể trong vòng, nếu như mà lý tưởng đó là xuất gia và ở suốt 3 tháng nhập hạ ở tại chùa Kiều Đàm Di Việt Nam tại Vesali, Ấn Độ. Ở Vesali đó thì mình có một cái ngôi chùa Ni Việt Nam, và cái ngôi chùa này mặc dù mới xây từ năm 2003 cho tới bây giờ là 8 năm, 9 năm thôi, nhưng mà có được một cái bảo tháp thờ thờ chư vị tổ thánh ni như là bà Kiều Đàm Di và các vị thánh ni như là bà Khema, bà Patachara, là có các vị. Quý vị mà tới cái bảo tháp đó, quý vị sẽ thấy rất là hoan hỷ, bởi vì trên tường á, trên tường là đá cẩm thạch đỏ khắc những cái bài kinh bằng ba thứ tiếng, bằng tiếng Pali, tiếng Anh và tiếng Việt. Những cái bài kinh quan trọng như là bài kinh Tự Niệm Xứ, bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh Tam Bảo, và rồi Trưởng Lão Ni Kệ là khắc lên đá cẩm thạch và tháp xung quanh cái bảo tháp. Và cái trung tâm này đó sẽ là cái trung tâm tu học cho ni, cho ni của Việt Nam, không phân biệt giới, không phân biệt tông phái, tức là người nào mà có điều kiện muốn tu tập, muốn đến Ấn Độ tu tập đó, thì dù là Bắc Tông, Nam Tông, Thất Sĩ thì đều có thể tới tham dự. Và mặc dù kia chưa có khánh thành nhưng mà đã có cơ sở, có phòng ốc rất là đàng hoàng, có thể ở được trên 100 người. Cho nên đó, lần này đó thì sau khi bàn bạc với ni sư trụ trì ở chùa Kiều Đàm Di đó, và thấy rằng là nhu cầu cũng có nhiều vị muốn nhập hạ, muốn xuất gia giới duyên, và đặc biệt là thọ giới tỳ kheo ni, những vị tu nữ mà muốn thọ sa di ni, hoặc là những vị đã thọ sa di ni muốn thọ tỳ kheo ni đó, thì có thể tham dự cái giới đàn này vào ngày 12 tháng 6 âm lịch, tức là ngày 28 tháng 7 dương lịch. Sau khi thọ giới xong đó thì các giới tử sẽ ở lại chùa 3 tháng nhập hạ, và cuối kỳ nhập hạ đó thì sẽ có lễ dân y Kasina, sẽ có tổ chức một cái phái đoàn Phật tử Việt Nam từ Việt Nam đi qua. Đầu tiên là dự lễ dân y Kasina cho quý chư, con cũng có thỉnh các vị tỳ kheo ni của Sri Lanka, của Ấn Độ đến nhập hạ chung để tổ chức một cái trường hạ, và mời các vị đến dạy lục tỳ kheo ni cho quý sư cô người Ấn Độ cũng như là người Việt Nam, người Thái Lan, người Malaysia. Hiện giờ thì đã có rất là nhiều người đăng ký rồi. Thì nhân đây đó thì con xin được phép để thông báo đến cho quý vị Phật tử, nếu như quý vị nào mà có nhu cầu muốn được tham dự xuất gia giáo viên hoặc là cùng tông theo học với quý sư cô, thì quý vị có thể đăng ký và hy vọng rằng là trong suốt 3 tháng mà quý vị ở đó tu học đó thì sẽ có được rất là nhiều lợi lạc. Và ngày 28 tháng 7 là ngày 12 tháng 6 âm lịch, và ngày 16 sẽ là ngày nhập hạ. Sở dĩ mà tổ chức ngày 12 tháng 6 đó là bởi vì khi mà mình thỉnh quý vị chứ tăng chứ ni tự chứng minh xong, họ còn phải trở về lại cái bộ sự của họ để họ nhập hạ. Và con rất là hoan hỷ đó, là khi mà tổ chức cái giới đàn thọ giới tỳ kheo ni này mà để thỉnh chứ tăng để mà chứng minh đó, thì con đã thỉnh được ngài Hòa Thượng Sayadaw Nyaninda, tức là ngài cả trụ trì chùa Miễn Điện Buddha Vihar, Abhimanyu Buddha Vihar tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài là người vị chủ tịch của Hội đồng Phật giáo Thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng, và ngài đã trên 50 hạ và hơn 40 năm sinh hoạt ở Ấn Độ. Vì ngài đã nhận lời là sẽ đến để làm Hòa Thượng Đầu Đàn, Hòa Thượng Tế Độ cùng với 5 vị sư miễn ở trong chùa ngài đó, sẽ đến để đọc Kamavacha. và có các vị tỳ kheo ni Sri Lanka qua để mà làm hòa thượng, để làm thầy tế độ cũng như là thầy yết ma. Thì hy vọng rằng là với cái sự mà cộng tác của các vị ni tăng ni của các nước, thì đây là một cái giới đàn mang tính chất quốc tế và tạo điều kiện cho quý vị tu nữ cũng như là quý vị Phật tử cư sĩ, ai mà muốn có cái nhu cầu muốn được thọ giới hay là xuất gia giao duyên hay là tu học trong vòng 3 tháng thì quý vị có thể tham gia. Dạ thì con xin được dừng lại ở đây và phần Phật báo pháp sanh trong cái thời pháp này con xin được hồi hướng đến chư thiên thiện tăng hộ pháp, cầu xin cầu cũng như các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu nguyện cầu cho quý vị ấy được sự an vui và cùng xin chư thiên hộ trì cho chư tôn đức tăng đi cùng quý vị Phật tử luôn được sức khỏe an lạc và tận hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Sa Dạ.
Sato, Thế Kiều Nhị Sư Liên Pháp. Bình chí tâm đức và thư quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh Thế Tổ Thế Sư. Và Thế Tổ có nghe được không? Nếu Thế Tổ nghe được, xin Thế Tổ Hoa Kỳ cho biết. Thưa thì có lẽ là Thế Tổ Thế Sư hiện không có mặt ở trước mắt. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đại Đức Tự Quyền. Và Thầy Tòa Thầy Sư vừa thấy Thầy Tòa trả lời, không biết là Thầy Tòa có nghe được không? Nếu Thầy Tòa nghe được, xin thỉnh Thầy Tòa nghe cho biết. Dạ vâng. Mà Thầy Tòa Thầy Sư trong Đạo Phật có nói đến một cái điểm mà nhiều người không hiểu Phật Pháp thấy rất là lạ. Đó là đau khổ và sự nhận thức sự đau khổ. Chúng ta thấy rằng sự đau khổ trong cái trong cái trí tuệ của bậc thánh đó, thì các ngài đặc biệt là cảm nhận một cái sâu sắc sự đau khổ. Nhưng mà có nhiều người lý luận rằng không phải chờ tới bậc thánh, người phàm của chúng ta cũng khổ như Patachara, trước khi giác ngộ đã khổ quá khổ rồi. Như vậy bậc thiền tuệ siêu có gì khác biệt ở trong cái nhận thức về sự khổ giữa người phàm, giữa phàm nhân và thánh nhân trong Phật pháp cái định từ đó?
Nam mô Bụt Sa Dạ. Kính bạch chư Tục Đức, kính thưa quý vị Phật tử, có sự khác nhau giữa cách cảm nhận sự đau khổ của những người phàm phu và bậc thánh nhân. Cái điểm khác nhau đó như thế nào? Ở đây thưa quý vị, kẻ phàm phu khi họ bị khổ thì cái tâm của họ thọ ưu, tức là họ đau buồn. Còn đối với bậc thánh, khi mà cảm nhận cái sự khổ thì các ngài cảm nhận bằng trí tuệ suy tư, tức là bằng cái tâm tích cực, và phàm phu thì bằng cái tâm tiêu cực. Như Đức Thế Tôn người đã dạy rằng Này chư tỳ kheo, đối với chúng sanh phàm phu, khi họ bị khổ, thời họ bị một lần đến hai mũi tên, tức là thân thức thọ khổ, thân thọ khổ thì tâm thọ ưu. Còn đối với một vị thánh đệ tử, một bậc A-la-hán đệ tử Đức Phật, hay là bậc A-na-hàm, bậc hữu học đệ tử Đức Phật, các ngài chỉ có bị mỗi mũi tên thôi, tức là thân thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ ưu. Cái đó là cái điểm khác biệt thứ nhất. Cái điểm khác biệt thứ hai là đối với một vị thánh, khi mà các ngài cảm nhận cái sự khổ, các ngài cảm nhận qua cái nhìn trực giác do ngài đã giác ngộ các pháp, còn đối với kẻ phàm phu chúng ta, cho dù rằng kẻ phàm phu đó đã có học, đã có hiểu Phật pháp, nhưng mà khi gặp cái sự khổ, nếu như không muốn để cho cái tâm bất thiện sanh khởi, thì vị này phải dùng đến cái niềm tin đối với Phật pháp, rồi dùng đến cái trí tuệ học hiểu, chứ không phải là do cái trí tuệ trực giác như là một vị thánh đã tự mình chứng đạt được cứu cánh. Giữa cái người mà họ cảm nhận được cái sự khổ bằng trực giác nhận thức đây là chân lý, nó khác hơn là một người gặp cái sự khổ, người đó dùng cái niềm tin để khéo tác ý và kham nhẫn chịu đựng. Vì cái sự kham nhẫn chịu đựng đó của kẻ phàm phu nó không phải là kiên cố, tức là lúc nào mà khéo tác ý liên tục, khởi lên niềm tin liên tục, thì lúc bây giờ mới có thể kham nhẫn được. Nhưng ở một cái thời điểm khác thì kẻ phàm phu này khi mà gặp cái sự khổ thì bây giờ cái tâm của họ bị thọ ưu, tâm của họ bị thọ ưu. Nó khác với bậc thánh ở chỗ là bậc thánh một khi mà đã thành tựu được đạo quả, tức là do cái trí tuệ trực giác tỏ ngộ niết bàn, thì khi mà gặp cái sự khổ thì các ngài nhận thức cái sự khổ đó một cách sâu sắc và kiên cường. Cũng ví như có những cái loại cây, có những cái loại gỗ muốn xài bền á, muốn xài tốt là phải có cái điều kiện, như là điều kiện dùng xài ở nội thất thì nó bền, nhưng mà đem ra ngoài trời thì gỗ đó nó sẽ bị hư mục, hoặc là dùng khô, tức là để trên đất khô thì nó bền, nhưng mà ra mưa bị ướt thì lúc bây giờ nó sẽ hư mục. Kẻ phàm phu của chúng ta, cho dù rằng chúng ta có cái trí tuệ để nhận thức cái sự khổ bằng cái tâm thiện đi nữa, nhưng mà rồi chúng ta cũng giống như cái loại gỗ đó vậy, tức là phải có một điều kiện thích hợp thì cái sự tác ý đó mới lâu dài, hay là thiện pháp đó mới sanh khởi liên tục được. Còn đối với bậc thánh thì ngài cũng giống như một cái loại gỗ, mà chẳng hạn như gỗ sao người ta dùng để đóng xuồng, đóng ghe. Môi trường dưới nước cũng được, mà môi trường ở trên bờ cũng được. Những cái loại danh mộc dùng xài lâu năm, dầu cho mưa gió nắng cũng không hư, cũng không thể hư được. Nó có một cái sự chịu đựng thời gian lâu dài. Đó là cái điểm khác thứ hai. Và cái điểm khác thứ ba ở đây, thưa quý vị, giữa bậc thánh và kẻ phàm phu, khi mà cảm nhận cái sự khổ thì bậc thánh, các ngài cảm nhận cái sự khổ do các ngài có cái sự ý thức, không phải vì nghe, vì tin người khác. Còn kẻ phàm phu khi mà cảm nhận cái sự khổ, nếu như được nghe người khác, được có niềm tin với người khác như Đức Phật, thì lúc bây giờ cái sự khổ đó nó sẽ vơi đi. Còn nếu như không được nghe, không được tin đó, thì nó sẽ bị chi phối. Còn đối với bậc thánh thì không phải vì nghe, không phải vì tin. Có một câu chuyện, quý vị có biết rằng thời Đức Phật có một người bệnh cùi. Khi mà ông Thị Nam đó đi đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, sau khi dứt thời pháp ông ta chứng được quả Tu Đà Hoàn. Và khi mà ông ta chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi đó, thì ông ta quy y Phật pháp tăng xong rồi ông ta đi về. Đức Đề Đế Thích ngài mới muốn thử cái đức tin của một cái vị đệ tử của Đức Phật xem coi như thế nào, ngài mới tiện xuống giả là ông thầy thuốc. Và ngài hứa hẹn rằng, Đức Đề Đế Thích hứa hẹn rằng, ta có cái tài trị bệnh cho một người bị hủi, bị cùi sẽ được lành bệnh. Nếu như ông muốn chữa cái bệnh đó, với điều kiện là ông phải bỏ Phật pháp, ông phải bỏ Phật pháp. Thì lúc bây giờ cái người bệnh với cái nét mặt thản nhiên mà nhìn thẳng vào ông thầy thuốc đối diện và nói rằng, ông là nhân hay là phi nhân? Ông chớ có nói như vậy. Cái bệnh cùi, cái bệnh hủi của tôi đây là do nơi cái nghiệp ở quá khứ tôi đã tạo, chứ không có liên quan gì đến Phật pháp. Và bây giờ thì cho dù ông có trị được cái tôi hay là không có trị, thì tôi vẫn an trú cái niềm tin nơi Phật pháp, không có sự thay đổi được. Ông hãy đi đi. Thì thưa quý vị, Đức Đề Đế Thích mới quá hiện trở lại là Đế Thích Sa Thu Lần Thai 8 tháng mà vị thánh đệ tử như vậy rồi ra đi. Kẻ phàm phu của chúng ta xử sự khi mà chúng ta gặp hoàn cảnh khổ, chúng ta xử sự bằng cảm tính. Chúng tôi có quen biết với nhiều Phật tử, trong thời gian mà họ đi chùa, họ có cái niềm tin ở Phật pháp, họ có sự quan hỷ, thì lúc bây giờ gặp cái hoàn cảnh khổ, mình đi đến mình thuyết pháp, mình giảng cho nghe, thì lúc bây giờ họ rất là quan hỷ, họ kham nhẫn chịu đựng được, họ giữ được cái niềm tin đó, cho nên cái sự khổ nó vơi bớt họ, không có chi phối gì họ Nhưng mà sau một thời gian thì do họ lung lạc cái niềm tin, cái niềm tin họ yếu đi, họ ít có đi chùa, hoặc là họ không còn cái tâm quy ngưỡng Phật pháp nữa, thì lúc bây giờ khi mà họ gặp cái hoàn cảnh khổ thì lúc bây giờ họ lại có một cái thái độ nhận thức khác. Đó chính là do họ, kẻ phàm phu, họ cảm nhận cái sự khổ bằng bằng cái cảm tính. Còn bậc thánh thì cảm nhận cái sự khổ bằng cái lý tính. Các ngài biết rõ có thân này phải là như vậy, chịu sự luân hồi phải là như vậy. Giống như một vị sa di đệ tử của tôn giả Thích Xá gì, vị sa di vốn là vị a la hán, mà ông thầy thì còn là phàm phu. Một hôm hai thầy trò cùng đi du phương để đi về sau khi đảnh lễ Đức Phật. Trên đường đi phải ghé qua một nơi để nghỉ tạm qua đêm ở trong một cái ngôi nhà trống. Thì trong lúc mà đêm khuya thì ngài Sa Di A La Hán đó, lúc mà trời rửng sáng thì ngài ngồi dậy và ngài an trú trong chánh niệm. Nhưng mà ông thầy thì không biết là người học trò đang ngồi ở bên gần bên mình. Khi mà ông thầy giật mình thức giấc, nghĩ rằng trời sắp sáng rồi, theo luật thì vị sa di không nên cho ngủ chung với vị tỳ kheo quá 2-3 đêm. Nếu mà trời rạng sáng cái đêm thứ ba đó thì phải cho vị sa di bước ra bên ngoài khỏi cái mái che đó. Thì ông thầy cũng lấy cái quạt, ông tính thều để đánh thức cái vị sa di đấy. Nhưng mà cái cán quạt ngang tầm với con mắt của vị sa di, làm thủng một con mắt. Và cái vị sa di a la hán đó không có rên la, không có sầu khổ, mà chỉ cam nhẫn chịu đựng. Rồi sáng ngày hôm sau, một tay thì bệnh con mắt, còn một tay thì lo sắp đặt nước rửa mặt, hay là sắp đặt cháo điểm tâm cho thầy luôn thôi. Ông thầy thấy hôm nay tại sao đệ tử của mình trong khi mà làm việc thì một tay là bệnh con mắt như vậy. Đến chuyện hỏi ra mới biết là do nơi cái sự sơ ý của mình mà mình thọt nhầm cái cán quạt vào con mắt. Nhưng mà nhìn thấy cái thái độ của vị học trò quá hiền lành và chịu đựng, không có một cái sự nhăn nhó, cái sự đau đớn than khóc, thì thầy thương lắm. Thầy cũng mới xin lỗi. Thì người học trò mới trợ vị sư duy mới nói rằng đây là không phải là lỗi của ngài, không cũng không phải là lỗi của con, mà lỗi tại luân hồi. Lỗi tại luân hồi. Khi mà luân hồi có cái thân này thì đương nhiên phải chịu khổ như thế. Thành thử ra ở đây thưa quý vị, có những điểm khác nhau, có những điểm khác nhau, ba điểm khác nhau. Chúng tôi nói như vậy chúng ta dễ nhớ dễ hiểu. Ba điểm khác nhau khi mà cũng thời là cảm nhận cái sự đau khổ, nhưng giữa phàm phu và thánh nhân có ba điểm khác nhau như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa tu à, kính thưa thượng tọa Đại sư. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền muốn hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. Dạ vâng. Đại Đức Tuệ Quyền, chúng ta thường thấy có hai cái mệnh đề ở trong kinh là tất cả cái gì vô thường nó đều là bất tử, nó đều là khổ. Và tất cả cái gì là khổ thì đều nên nhận thức là nó không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nói cách khác đó là đều nhận thức là vô ngã. Phải chăng tất cả những gì gọi là khổ đều là vô ngã? Đại Đức Tuệ Quyền có thể nói rõ thêm về điểm này không? Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Khai Giá. Dạ tôi được chú nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Cô cứ lệnh đến sư phụ Thích Siêu thượng tọa giác đẳng đại đức Phật tính đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến sư lưu pháp của chú nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì đời sống của tất cả chúng sinh quả thật thì không vượt ngoài cái khổ và không qua vượt qua được cái tam tướng này. Nói đến cái khổ thì ở trong tinh thần Phật pháp của chúng ta thì nó rất là nhiều, nhưng có thể nói nó xuyên qua ba cái khổ thôi: khổ khổ, quại khổ và hành khổ. Những cái gì mà thuộc về thân tâm này thì chúng ta cảm thấy nó hết sức là phiền muộn, hết sức là mệt mỏi, hết sức là khổ đau. Và những cái gì mà chúng ta cho là lạc, nó chấm dứt rồi, cái quại khổ thì nó cũng khổ đau. Và cái hành khổ đây là những cái gì mà nó tất cả những cái pháp hành mà chúng sinh phải đang hứng chịu, tất cả mọi thứ, thương phải xa, ghét phải gần, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì ở đây trên tinh thần cái khổ mà trong Phật giáo đã trình bày, thì chúng ta thấy dù một chúng sinh ở một cái địa ngục đau khổ lâu dài nhất, rồi nó cũng sẽ qua, rồi nó cũng sẽ có ngày sẽ kết thúc. Khi mà trả hết cái ác nghiệp đó thì cũng vậy. Ở trong tinh thần Phật pháp, tất cả pháp hành nghiệp của nó vượt qua. Thì đứng trên tinh thần của Phật pháp thì gọi là khổ thì nó đều là vô ngã, và các pháp là vô ngã, cho nên chúng ta cũng đừng có phải mà quá là sợ sệt. Mà đối với cái người thì tử khi mà tu tập á, biết cái khổ khi mà còn hiện hữu tức là còn khổ, cho nên sợ cái luân hồi mà chúng ta không làm các cái điều ác. Bởi vì nếu như chúng ta không làm các điều ác thì thời cái khổ đau nó sẽ ít hơn. Làm các điều ác ở đây ngay cả ít tham ái, ít sân hận, ít cứ gây cái điều lỗi lầm, cái điều bất thiện, thì điều này chính chúng ta ít gặp cái sự khổ nó nhiều. Là một người đệ tử, là một người có một cái tinh thần tu tập, có một tinh thần hiểu biết về Phật pháp, thì quả thật người ấy biết đối diện với cái khổ, biết đối diện với cái khổ. Bởi vì người ấy biết rằng cái khổ rồi nó cũng sẽ đi qua, cái khổ rồi nó cũng sẽ không thật là hiện hữu vĩnh viễn, mà phải lo sợ, mà phải ưu tư, mà phải suy nghĩ, mà phải lo lắng. Cho nên chúng ta thấy ở trong mọi hoàn cảnh nào cũng vậy. Phải nhớ rằng tất cả mọi niềm đau thống khổ nào rồi nó cũng sẽ chấm dứt, bởi vì đó chính là do các pháp nó vô ngã. Và cứ như thế, cứ như thế, nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cứ vần xoay ở trong cuộc đời này. Như kinh văn Đức Phật Ngài đã dạy, tức là vui ít khổ nhiều mà. Thì vui ít khổ nhiều như vậy thì chúng ta thấy cái sự trầm luân, cái sự sinh tử đau khổ khi chúng ta còn hiện hữu là chúng ta đã phải gánh chịu nhiều những cái sự thống khổ, những cái sự tái sinh, những cái sự trầm luân ở trong cuộc đời này. Và cũng như đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự tu tiến, chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết lớn hơn thì chúng ta sẽ được yên vui, sẽ được tốt đẹp. Đừng bao giờ phải chấp nhận cái khổ của chúng ta nó sẽ đeo mang, đeo dẫn dài. Và kính bạch thượng tọa, cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Sa thú, cái chuyện được tự quyền. Để Đức Pháp Tính xin được thỉnh điện, để Đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận tiếp kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi, thầy Đức Pháp Tính có nghe được không? Những cái bơi để được Pháp Tính. Để Đức Tính có những trường hợp ở trong cuộc sống, như là trường hợp của tôn giả Bhattacharya đây, đã có lúc trước khi xuất gia đau khổ cùng cực, nhưng mà sự đau khổ cùng cực đó đã mở toàn cánh cửa giác ngộ. Như vậy thì sự đau khổ mà tôn cùng đó, nó khiến cho chúng ta dễ giác ngộ hay là khó giác ngộ? Có nhiều người nó khổ quá rồi chỉ có đức tự tử thôi, chứ không thể nào lắng nghe, không thể nào có thể mở rộng tâm tư, có thể nào đón nhận một cái gì khác. Thì theo ý kiến của đại đức Phật Tích thế nào? Xin hình đại đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Mài Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào đi sư Giáo Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hai kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Kính thưa quý vị, đối với cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong mỗi cái chúng sanh đều có một cái căn cơ hay là một cái thường cận nó khác nhau. Thành ra đó thấy rằng chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật thì có những cái vị ví dụ chỉ cần bị một chút sầu bi thôi, một chút khổ thôi, hoặc là một chút gì đó hơi nhàm chán thôi, thì cái vị này sẽ lập tâm để tu, hoặc là tìm cách để giải thoát. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta, khi xem một cái tuồng kịch thôi, thấy cái cuộc đời này, thấy cái tuồng ở trong cái tuồng kịch đó, thì có khi người ta đóng vai làm vua, có khi người ta làm dân thường, vân vân, thấy cái cuộc đời này nó như vậy. Thành ra các ngài lập tâm đi tìm cái đạo giải thoát. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với công tử Giá Xá đi, sau một đêm tiệc rượu rồi thì thức dậy thấy những người kỹ nữ nằm hở hang vân vân, nước miếng chảy vân vân, thì những vị này đã lập tâm để tìm cái hướng để mà xuất gia, hoặc là cái hướng mà thoát khỏi cái sự khổ đó, hoặc là thoát khỏi cái cảnh đó. Thành ra nó ở trong cái cuộc đời này cũng vậy, vì có khi có những người thì chúng ta thấy rằng là chỉ có một chút xíu khổ thôi, thì tự nhiên người ta cảm thấy là người ta tránh này, ta tránh xa rồi. Cũng như là quý vị thấy rằng là ở trong cái cuộc sống này, nhiều khi mình thấy cái người đó người ta bị ví dụ như là mình thấy những người kia bị cầm tù, hoặc là bị cái gì đó vân vân, chúng ta chỉ cần thấy vậy thôi thì chúng ta cũng đã sợ rồi, chứ không cần chúng ta phải bước vào ở trong cuộc đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái chúng sanh, phải nói rằng có một cái cũng có rất là nhiều cái duyên lành nên những người này cũng như là dễ dàng để mà thoát khỏi cái sự khổ đó, hoặc là dễ dàng né tránh được những cái điều lao khổ đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì quý vị thấy rằng là cũng có những chúng sanh, cũng có những chúng sanh phải bị những cái đau khổ, có người phải nếm vào cái sự đau khổ đó, rồi có người phải nếm vào cái sự đau khổ nó tột cùng như vậy, rồi cái người này mới tìm, mới lập tâm để mà tìm cái phương hướng giải thoát. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với thí dụ như là đối với cái nhân vật mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay, đối với một cái vị tỳ kheo ni Bát Chặt Ta La, thì không phải rằng là cái vị này muốn, nhưng mà do cái nghiệp lực nên cái vị này đã trải qua một cái sự đau khổ quá nhiều. Chúng ta thấy rằng đối với một cái vị tỳ kheo ni này, khi mà trải qua hai đứa con chết, rồi đến người chồng mình chết, và cha mẹ, và luôn cái người người anh trai của mình đã chết, thì không còn một cái chỗ nào nương tựa hết, thì mới đi tìm vào chùa để mà nương tựa. Hoặc là trong những cái trường hợp khác thì chúng ta cũng thấy có những chàng thanh niên trong một cái lúc bình thường thì sống với vợ, với con, hoặc là với gia đình. Nhưng mà khi mà không bị vợ mình bị một cái vị quan lập tâm để mà chiếm đoạt, rồi cuối cùng rồi đến cái bản thân của anh chàng thanh niên này cũng sức tí xíu nữa là mất mạng, thì lúc đó anh ta mới nghĩ rằng dù sao mấy vị sư đang ngự ở trong kỳ viên tịnh xá đó, những vị này nghe nói sống có tâm từ, thành ra bây giờ cũng không còn đường nào để mà nương trú, thành ra chỉ có đi đến kỳ viên tịnh xá. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái trường hợp. Vậy thì ở trong cái phần thứ hai này, cái điều thứ hai này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những người người ta phải bị đau khổ hoặc là dấn thân vào cái sự đau khổ rồi, từ từ cái người đó người ta mới sợ, hoặc là người ta cảm thấy rằng nhàm chán, hoặc là người ta cảm thấy khổ đau, thành ra cái người đó người ta mới quay thoát ra những cái sự khổ đau đó. Thành ra nó ở trong cái trường hợp này không phải rằng là bất cứ một cái chúng sanh nào cũng phải nếm cái sự khổ đau cùng cực rồi mới dẫn đến sự giác ngộ. Có những chúng sanh chỉ cần thấy thôi, có những người chỉ cần thấy thôi thì tự nhiên là muốn tránh hoặc là muốn né, không muốn mình bị khổ đau. Cũng như là chúng ta chỉ thấy những cái người kia bị hình phạt, bị đánh, bị đập, hoặc là bị tù đày vân vân, thì chúng ta cũng đã cảm thấy chúng ta sợ rồi, chúng ta sợ cái cảnh tù này đó rồi. Thành ra đó chúng ta lo tạo những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta lo tạo những cái thiện nghiệp, thì đó là những cái chúng sanh có cái duyên lành hoặc là có cái thiện duyên ở trong quá khứ, thành ra bây giờ dễ dàng sân khởi lên tàm quý, hoặc là sân khởi lên cái sự sợ hãi về những cái bất thiện pháp. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta cũng thấy có bốn hạng ngựa. Có hạng ngựa chỉ cần thấy cái bóng của cây roi giơ lên thôi thì cái hạng ngựa này đã sợ rồi, biết làm việc cho chủ. Thì một người có những cái hạng người mà đồng với cái hạng ngựa đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà nghe ở làng bên kia có người chết là cái người này đã lo tu hành rồi, lo lập tâm để mà tu hành để mà giải thoát rồi. Rồi cái hạng ngựa thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà thấy ở trong thấy cái người chủ của mình cầm cái cây roi thúc ngựa đó thúc vào mình một cái, thì lúc đó thì hạng ngựa này mới biết làm việc cho chủ. Thì cái hạng người thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà thấy cái làng bên kia có người chết thì cũng chưa có suy nghĩ gì hết, nhưng mà thấy ở trong làng của mình có người chết rồi thì người này cảm thấy rằng từ từ sẽ đến mình, thành ra lo tu tập. Rồi đó là cái hạng ngựa thứ hai và đồng với cái hạng người thứ hai. Rồi cái hạng ngựa thứ ba đó, thì chúng ta thấy rằng bị thúc đưa cái roi lên chưa sợ, thúc vào hông cũng chưa sợ, phải đâm xuyên qua một lớp da, thì cái hạng ngựa này mới biết làm việc cho chủ. Thì cái người này thì chúng ta thấy rằng thấy làng bên kia đó có người chết, rồi ở trong làng mình cũng có người chết, nhưng mà chưa có suy nghĩ, chưa có cái gì mà sợ hãi. Rồi khi mà quyến thuộc của cái người đó xảy ra một người vừa qua đời, thì cái người này mới có cái sự kinh hãi, sợ, nên mới lập tâm tu. Rồi cái hạng người thứ tư á, thì khi mà bị giơ cái roi lên cũng không sợ, chạm vào da cũng không sợ, đâm xuyên qua cũng không sợ, rồi đâm thấu tới xương thì cái hạng người này mới sợ. Thì chúng ta thấy rằng cũng có cái hạng người thứ tư, khi mà thấy cái người ở bên làng bên kia có người chết, rồi ở làng mình cũng có người chết, quyến thuộc mình cũng có người chết, rồi ngay bản thân của cái vị đó bị một cái trận bệnh thập tử nhất sinh, rồi cái người này khi mà qua khỏi cơn hiểm nạn đó rồi thì cái vị này mới lo tu hành vân vân. Thì chúng ta thấy rằng được phân ra bốn hạng người như vậy, thành ra chúng ta thấy rằng chỉ có những hạng người người ta thấy như cái hạng ngựa thấy cây roi thôi là lo tu. Thì ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy như vậy. Chúng ta cũng thấy rằng có những người người ta sanh ra rồi người ta lớn lên, người ta làm ăn được một chút đỉnh nghề nghiệp gì đó, người ta ổn định rồi người ta cũng lo, người ta tìm cái chỗ nương tựa của tinh thần, có nghĩa là người ta tìm đến tam bảo để mà người ta tu tập. Nhưng mà cũng có hạng người người ta chờ đến một lúc nào đó, thí dụ như là già rồi hoặc là về hưu rồi vân vân, người ta mới lo tu. Rồi cũng có những người người ta cũng phải trải qua một cái trận bệnh, hoặc là bị vợ xua đuổi, hoặc chồng xua đuổi, hoặc là con xua đuổi, hoặc là bệnh hoạn thập tử nhất sinh vân vân. Rồi sau đó rồi được một ai đó cứu chữa bằng một cái phương thuốc từ thiện vân vân, rồi cái người này mới có sự tỉnh ngộ lại, rồi lo kiếm đường hoặc là kiếm chỗ để mà tu tập. Thành ra đó chúng ta thấy rằng ở trên cái cuộc đời này không phải rằng tất cả đều bị sơ sơ rồi đi tu, khổ sơ sơ rồi đi tu, mà cũng không phải là tất cả những người mà người ta khổ cùng cực rồi người ta mới đi tu. Thì đây là do cái thiện duyên, cái căn lành hoặc là không có căn lành, thành ra người ta đến sớm và đến trễ ở trong cái cuộc tu này, hoặc là ở trong cái cuộc mà tìm đường thoát khổ. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, kính truyền về thầy pháp tướng. Xin hỏi là không biết đi sư liệu pháp có còn ở trước máy không? Nếu đi sư còn trước máy, xin đi sư hội nghị cho biết. Dạ vâng. Câu thảo luận sau cùng thì xin được thỉnh ni sư Hoan Hỷ trả lời rằng ở đây chúng ta thấy câu chuyện của tôn giả Patachara, khi vị nữ tôn giả này trước khi xuất gia đó thì đã đối diện với những cái tai ương của đời sống, chồng chết rồi con chết rồi cha mẹ chết. Cái chuyện đó rất dễ hiểu, khi mà đối diện với cảnh sanh ly tử biệt thì mình khổ rồi. Nhưng mà ni sư có thể giảng giải là phải chăng đối với đời sống của chúng ta, ngay cả những giờ phút mà chúng ta hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, thì ở trong đó khổ đau vẫn hiện hữu, và điều đó nên được hiểu như thế nào theo tinh thần của Phật pháp? Xin thỉnh ni sư.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính lễ chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, con thấy rằng là khi mà mình nói về khổ đó, thì khi mà nói về cái chữ khổ đó, chữ dukkha mà ở trong đạo Phật á, thì nó nghĩa nó rộng hơn, là cái nghĩa khổ đau mà mình vẫn hiểu ở trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày đó, thì mình cho rằng là khi nào mà khổ đau cùng cực, như là trường hợp của nàng Patachara hay là nàng Kisagotami, tức là con chết, chồng chết rồi cha mẹ chết, như vậy đó mình mới thấy khổ. Hay là khi mà mình bình đau đớn, rồi là khi mình mất mát cái gì mình mới thấy khổ. Thì cái khổ đó đó nó chỉ là một phần ở trong cái khổ của dukkha, mà cái khổ mà ở trong tự diệu đế thôi. Bởi vì ở trong tự diệu đế đó thì mình thấy rằng là nó có ba loại khổ, gọi là khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Như vậy đó, cái khổ đau mà mình những cái thò khổ mà nó tới với mình, chẳng hạn như mình bị bệnh, chẳng hạn khi mà mình đau bệnh để đau đớn, chẳng hạn như quý vị bị ung thư đó, mình bị đau đớn nó hành hà cái thể xác của mình. Và khi mà mình bị đau đớn như vậy đó, chắc chắn cái tâm của mình cũng đau. Hiếm có cái người nào mà dám nói rằng mà mình cái thân đau, mình cái tâm không đau lắm. Mặc dù mình vẫn cố gắng hành thiền đó, nhưng mà cái khi mà chánh niệm của mình chưa có mạnh đó, thì chắc chắn rằng là cái thân mà đau nó vẫn ảnh hưởng tới cái tâm. Mình thấy bình thường thì mình rất là yêu đời, rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn. Nhưng chỉ cần mà một ngày nào đó quý vị thức dậy mà quý vị thấy bị đau cái răng hay đau đầu thôi, thì chắc chắn cái tâm trạng của quý vị nó cũng không có được thoải mái như những ngày mà quý vị thức dậy mà thấy cái thân thể mình nó thư thái, nó nhẹ nhàng. Cho nên rõ ràng cái thân của mình đau nó ảnh hưởng tới cái tâm. Cho nên khổ khổ tức là mình đã có cái thọ khổ về thân rồi, bây giờ mình chồng thêm cái khổ của cái tâm ưu, cái tâm sân, cái tâm mình không có chấp nhận cái chuyện đó. Thì cái trạng thái mà khổ khổ đó, đó là cái trạng thái của trong câu chuyện của nàng Patachara, là cái khổ đau này nó chồng lên cái khổ đau kia. Nhưng mà những cái lúc khác, những lúc mình hạnh phúc, thì những lúc đó Đức Phật nói rằng đó, mình cũng có một cái loại khổ gọi là hoài khổ. Bởi vì cái cảm giác mà cái thời khắc mà mình có được cái sự hạnh phúc, tức là thường thường quý vị thấy rằng là mình có được hạnh phúc khi mình có được một cái gì đó, mình thi đậu, hoặc là mình trúng số, hoặc là mình có được một cái người nào họ thương mến, có được một cái gì đó, thì mình thường thường cái hạnh phúc của người đời là khi đạt được một cái gì, hoặc là một cái rất là nhẹ nhàng, là mình có được một cảm thọ lạc, là mình cảm thấy vui rồi. Thì như vậy đó, khi mình có một cái cảm thọ lạc thì mình cho rằng là mình đang an lạc, mình đang hạnh phúc. Nhưng mà cái bản thân của cái thọ lạc đó đó là nó là vô thường. Không ai có thể phủ nhận rằng là cái thọ lạc đó nó là thường cả, là vô, mà nó luôn luôn là vô thường. Một cái thọ lạc dù nó mạnh mẽ tới đâu đi nữa đó thì nó cũng phải vô thường. Mà khi cái thọ lạc đó nó mà qua đi thì cái còn lại sẽ là cái đó là cái hoài khổ. Ví dụ như khi mà mình ăn một cái món ngon, quý vị thấy rằng đó, một cái món gì nó cũng ngon tới đâu đi nữa đó, thì khi mà mình ăn qua hết một cái tô bún đi, một tô bún rất là ngon, khi quý vị ăn hết cái tô bún đó, bắt đầu có tô bún thứ hai, tô bún thứ ba, mà ngày nào cũng bắt quý vị ăn bún đó, thì chắc chắn quý vị sẽ thấy cái ăn bún không còn ngon nữa. Ngày nào cũng bắt quý vị phải ăn một món phở thôi, thì có thể quý vị rất là thích phở, nhưng mà khoảng một tháng bắt ăn phở thì ngày nào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều ăn phở, thì chắc chắn quý vị sẽ không còn cảm thấy cái tô phở đó nó ngon nữa. Thành ra đó, cái thọ lạc mà khi mà mới mẻ thì mình cảm thấy nó rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà nó trở nên nó cũ kỹ, nó trở nên nhàm chán, thì khi đó quý vị không còn cảm thấy cái thọ lạc đó nữa, và khi đó quý vị là đi mong muốn một cái điều khác, và cái cảm giác mà cứ mong muốn điều này rồi hoặc là không đạt được cũng khổ, hoặc là khi mình đạt được rồi nó không còn nó có rồi nó biến mất, đó lại khổ. Hoặc là ngay cả khi mà mình đạt được rồi mà nó có đó, nó không biến mất, nhưng mà khi nó không biến mất thì quý vị trở nên nhàm chán với nó thì nó cũng khổ. Cho nên cái hạnh phúc của cái trần gian đó thì nó không phải là cái hạnh phúc mà nó có cái tính cách bền vững, bởi vì nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên cái cảm thọ lạc, và nó dựa trên cái sự ưa thích, cái tâm tham ái của mình. Vì hai cái yếu tố đó nó đều cho cái nhân của cái tâm tham ái, nó đều một cái đó, thì thọ lạc bản chất nó vốn là mong manh, nó vô thường, cho nên nó khiến cho mình khổ. Và bên cạnh đó cầm thêm cái tâm tham ái của mình không có bằng lòng với một cái gì lâu dài cả. Vì chỉnh cái bản chất không bằng lòng đó, cái tâm tham ái không có giới hạn đó, cho nên khiến cho mình khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài đã nói tới một cái hạnh phúc của Niết Bàn đó, là cái trạng thái khi mà tâm không còn tham ái nữa, khi mà cái tâm người đó đã vắng lặng, đã bạc dứt hết tất cả mọi cái ước muốn, mọi cái tham ái, thì cái trạng thái tâm mà đã dứt bạc hết tham lam sân hận si mê, trạng thái tâm rất là bình lặng, rất là an ổn, rất là tịch tình đó đó, thì cái trạng thái đó mới gọi là hạnh phúc tuyệt đối. Bởi vì trong cái hạnh phúc đó nó không có dựa trên thọ khổ, nó không có dựa trên thọ lạc, mà bất cứ cái cảm thọ nào đi đến đó thì vẫn thấy nó như cái bạn thấy thực tánh của nó và chấp nhận nó một cách rất là khách quan, rất là bình thản. Cho nên chỉ có cái hạnh phúc của cái an lạc của Niết Bàn đó thì mới gọi là cái hạnh phúc tuyệt đối, nó vắng bạch, không còn hình dạng của đau khổ nữa thôi. Còn tất cả mọi cái hạnh phúc của trần gian, bởi vì mình căn cứ trên cảm thọ, mà cảm thọ vốn là vô thường, rồi nó căn cứ trên cái sự tham ái của mình. Bên cạnh cái quý vị thấy rằng đó, là khi quý vị nghĩ rằng hạnh phúc khi mình có được một cái gì đó, cho nên nó có một cái sự phụ thuộc, nó có một cái sự mà đã phụ thuộc vào nhân đó duyên, thì khi nhân duyên có thì nó có, mà khi nhân duyên mất thì nó mất, cho nên nó rất là mong manh. Còn cái hạnh phúc của an lạc của Niết Bàn đó, đó là hạnh phúc mà không còn phụ thuộc vào nhân duyên nữa. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào, trong bất cứ trong cái môi trường nào, thì một vị thánh nó vẫn sống an lạc. Họ có thể có cái thọ khổ về thân do là họ còn cái thân ngũ uẩn, nhưng mà cái tâm thì luôn luôn là ở trong cái trạng thái an lạc tuyệt đối. Dạ, cho nên nếu như mà mình là một người phàm phu đó, thì có những cái mình phải ghi nhận rằng là ngay cả những cái lúc mà mình hạnh phúc nhất, thì cái hạnh phúc đó đó nó vẫn là một cái trạng thái hạnh phúc nó khá là mong manh. Và vì mình biết được như vậy, cho nên là mình mà Đức Phật ngài nói rằng đó, nó vẫn có một cái lối thoát. Bởi vì người ta cho rằng nếu như mà Đức Phật cho rằng cái gì cũng là khổ cả, ngay cả hạnh phúc, ngay cả trong giây phút hạnh phúc mà cũng thấy khổ, vậy thì đời của con người nó bế tắc quá. Nhưng mà không phải vậy, nó chỉ bế tắc khi nào là mình chưa có thể được cái con đường ra. Mà con đường ra ở đây chính là diệt cái tham ái. Khi tâm mình không còn cái sự phân biệt là cái mình thích và cái mình không thích, giữa cái tốt và cái xấu nữa, mà khi mà mình thấy tất cả các pháp một cách rất là bình đẳng, nhìn tất cả các pháp đến đi một cách nó rất là khách quan, và với cái tâm mờ xả như vậy đó, thì người đó dù đối với tất cả pháp nào, sống ở trong cái hoàn cảnh nào, thì người đó vẫn cái an lạc. Thì cái an lạc này đó nó cao hơn cái hạnh phúc của người đời, bởi vì hạnh phúc của người đời đó nó đến nó đi, nó phụ thuộc vào nhân duyên. Còn cái an lạc của một người mà đã diệt hết tham sân si và cái an có được cái sự an ổn của cái việc an trụ ở trong Niết Bàn đó, thì cái an ổn đó đó nó không phụ thuộc vào nhân duyên nữa, cho nên nó mới là một cái an lạc tuyệt đối. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa Giác Đẳng, và con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Trời nhé.
Sa thú, kính thưa Ni Sư Lợi Pháp, câu trả lời của Ni Sư Lợi Pháp đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ bước sang bản tin Phật giáo. Từ Kathesta, một nhật báo lớn nhất của tiểu bang Kansas, ngày hôm qua có một bài viết về một số tư vựng ở phương Tây đã được định nghĩa lại bởi sự ảnh hưởng của Phật giáo. Cũng như trước kia, người ta nói đến chữ meditation, có nghĩa là sống trong yên lặng để cầu nguyện. Từ khi Phật giáo du nhập vào Tây Phương, những khuôn mặt lớn của Đạo Phật ở trong thời kỳ ban đầu có Thiền sư Shiyuki của Nhật Bản, có Alan Watts của Anh, thì chữ meditation dần dà được hiểu có nghĩa là thiền tập, và thiền tập này không mang tới cách cầu nguyện. Bây giờ người ta lại nói đến chữ khác, đó là prayer hay là cầu nguyện. Chữ cầu nguyện theo tờ báo này thì Đạo Phật vốn là một tôn giáo phi thần linh. Chữ phi thần linh ở đây người ta dùng chính xác hơn là chữ vô thần. Chữ vô thần là ví dụ như hiểu cái ý nghĩa của duy vật của những người cộng sản chẳng hạn. Nhưng mà chữ phi thần linh ở đây tức là chúng ta xem Đạo Phật Đức Phật như là một bậc đạo sư. Thế là đám này thì bây giờ dần dà người ta hiểu chữ prayer có nghĩa là một cái sự cầu nguyện dựa trên cái sức mạnh nội tại, và Đạo Phật thường nói đến phước công đức hay là một cái năng lực của tâm thật. Vậy lúc này có lẽ từ từ người ta sẽ giảm đi lời cầu nguyện khi nghĩ đến đó là một sự hội thông với Thượng Đế. Không có sự hội thông với Thượng Đế mà cầu nguyện là một ý tưởng rất xa lạ đối với xã hội Tây Phương cách đây một thế kỷ. Nhưng mà dần dần ngày nay đã chiếm một cái vị thế nhất định với rất là nhiều người càng lúc càng tin tưởng rằng người ta có thể cầu nguyện mà không cần tỉnh thần được. Đại chúng Đức và thứ quý Phật tử, một câu chuyện khác cũng liên quan đến Đức Dalai Lama mà chúng ta sẽ được nghe hôm nay, đó là ngài sau khi nhận giải thưởng Templeton đã hiến cúng một phần cho quỹ giúp đỡ trẻ em. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nhân và quý vị qua lời đọc của Bo Bắc Phi và được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi Như Quang. Xin mời đại hữu Bo Bắc Phi.
Nam mô Bụt Trời, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Kính lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni, Kính chào quý thiền hữu trí thức Trân Rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Aniya Hương Đức Hạnh. New Delhi, India, ngày 15 tháng 5 năm 2012. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, Ngài sẽ trao tặng 900.000 bản Anh trong số 1.1 triệu bản Anh của giải Temple Phong đến Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em của Ấn Độ, Sri Krishna. Viên thư ký riêng của Ngài đã xác nhận từ Dharamsala qua điện thoại như trên. Giải thưởng Templeton là giải thưởng có hiện kim lớn nhất thế giới trao cho một cá nhân, đã được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Tư trong một buổi lễ ở Thánh đường South Pole tại London. 900.000 trong số 1.1 triệu bản Anh sẽ được trao đến Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em và 125.000 sẽ được tặng cho Viện Tâm Linh và Đời Sống. Phần còn lại sẽ xung vào Quỹ Giáo Dục Khoa Học cho Thư Tăng Tây Tạng, Sri Krishna nói. Vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng được trao giải thưởng này do sự khích lệ của Ngài về việc nghiên cứu tác động của tâm bi và khả năng rộng lớn của nó để nói lên những vấn đề căn bản của thế giới, một chủ đề chính yếu mà Ngài dùng trong việc giáo huấn và là nền tảng của sự nổi tiếng của Ngài. Vị Đạt Lai Lạt Ma 76 tuổi là người thứ hai được nhận được giải thưởng này và cũng là người đoạt giải Hòa Bình Nobel Hòa Bình Mẹ Teresa, được tặng giải thưởng Templeton lần đầu tiên vào năm 1973, 6 năm sau, mẹ đã nhận được giải Nobel Hòa Bình. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đa, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Cảm ơn Diệu Quang, cô Diệu Quang và Đại Hữu Bồ Bắc Phi. Trước kia thì chúng ta cũng được biết rằng Đức Dalai Lama đã từng nhận giải Nobel Hòa Bình. Và với giải Nobel Hòa Bình này cũng đã nhận trên 1 triệu Mỹ Kim. Đức Dalai Lama ngày đã đem số tiền đó để hiến tặng phần lớn cho những quỹ từ thiện. Mặc dù cộng đồng Phật giáo Tây Tạng rất cần tiền, nhưng mà Đức Dalai Lama ở trong một chính sách ngoại giao rất khôn khéo của Ngài đã thu phục được cảm tình của thế giới. Những tổ chức từ thiện nhân đạo có những giải thưởng cao quý thường nghĩ đến Ngài như là một đối tượng rất xứng đáng để nhận giải, ví dụ như tổ chức xã hội Rato. Và người ta cũng thấy rằng qua cách cư xử cũng như là trao lại hiến tặng những phần lớn những số tiền thưởng đó cho những tổ chức từ thiện xã hội đã mở ra một cánh cửa lớn. Cánh cửa đó là Phật giáo có một chỗ đứng rất là tốt đẹp, tích cực ở trong xã hội Tây Phương. Và đó cũng là lý do tại sao mà cho đến ngày hôm nay, bất kể sự hăm dọa thô bạo của chính quyền Trung Cộng, vậy mà Phật Đức Đại Lai Lama và chính phủ Lưu Vong Tây Tạng vẫn được đón nhận với một cách rất là nồng hậu ở tại quốc gia Tây Phương. Thế thì vào tháng 6 này, ngày 23 và 24 tại Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức một pháp hội, và ở trong pháp hội này sẽ có một phái đoàn Phật giáo Tây Tạng dẫn đầu, là bởi vì lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng trước kia đã từng lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng ở tại Mông Cổ, này sẽ đến và chia sẻ những nhận định của Ngài. Người Tây Tạng đã làm như thế nào để nuôi dưỡng hạt giống hòa bình ở trong một hoàn cảnh rất nghiệt ngã, và chủ đề của pháp hội đó là nuôi dưỡng hạt giống hòa bình. Đây là một trong những đề tài đặc biệt quan trọng với người Phật tử. Hơn 4 thế kỷ vừa qua, không biết bao nhiêu khổ nạn đã phủ lên đầu các quốc gia Phật giáo ở phương Đông. Chúng ta nói đến nạn thực dân, sau đó là nạn đô hộ của các tôn giáo Tây Phương, rồi chủ nghĩa cộng sản, những cuộc thảm sát ở diệt chủng ở Campuchia, hoặc giả là cuộc ngoại xâm để báo vào nước mắt ở tại Tây Tạng. Nhưng mà những người Phật tử, tiêu biểu là những người Phật tử Tây Tạng, họ đã gìn giữ được văn hóa, và đặc biệt làm thế nào để thắp sáng cái giá trị của từng vị trí tuệ hiệp theo tinh thần của Đức Phật. Và Đức Dalai Lama có lẽ là một biểu tượng, và qua đó người Phật tử đã học được rất là nhiều. Chúng tôi hy vọng rằng Pháp hội tháng tới sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho chúng ta trong đề tài này. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được kết thúc phần sinh hoạt hôm nay tại đây. Ngày mai này sẽ có một bài giảng, và chúng tôi sẽ là vị phụ trách cho bài giảng ngày mai. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng Đông Rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Thank you.